Trước khi vào buổi Phật pháp, xin mời quý vị ngồi ngay thẳng lưng và chúng ta nhắm mắt một phút để chúng ta tĩnh tọa. Cũng như Đức Phật trước khi muốn giảng pháp khoa thì ngài nhập đại định vậy, một phút tĩnh tâm bắt đầu. Tĩnh tâm trôi qua, mời quý vị trì tịnh pháp giới chân ngôn và tịnh tam nghiệp chân ngôn. Om Lam Om Chi Lam Om Lam Om Sĩ Lâm Âm Lâm Âm Sĩ Lâm Âm Lâm Âm Sĩ Lâm. Quý vị Âm Lâm Âm Sĩ Lâm. Rồi, quý vị ngồi thoải mái. A Di Đà Phật. Vừa rồi, tuần rồi, chúng ta cũng đi vào phẩm phương tiện. Tuần trước, chúng ta là bắt đầu vào phẩm phương tiện.
Cho cái kẹp khác ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức, Kính thưa chư tăng ni và quý vị thức giả cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ và quý Phật tử đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quan Thế Âm. Thưa quý vị, trước khi bàn giải tiếp phần nội dung của phẩm phương tiện bài số 8 hôm nay chúng ta đến bài số 8. Chúng ta ôm tóm lược một vài chủ điểm quan trọng của bài số 6, số 7 của hai tuần qua. Phần đầu của phẩm phương tiện, chúng ta nên nhấn mạnh các cái chủ điểm chính. Đức Phật xá định bắt đầu thuyết kinh Pháp Hoa. Trước khi xá định thì bộ kinh ở phần phẩm tựa, phải không quý vị? Toàn bộ phẩm tựa là Đức Văn Thù và Đức Di Lặc Bồ Tát, hai ngài Bồ Tát đó đối thoại với nhau, trình bày tất cả những gì mà Đức Thích Ca Mâu Ni sắp trình bày, tức là phần giới thiệu đó. Cái điểm này thì chúng ta đã lướt qua về cái phẩm tựa này rồi. Khi xong nó rồi thì bắt đầu vào phẩm phương tiện, thì Đức Phật xá định. Xá định rồi, thường thường như chúng ta đó, mở mắt ra, mình ngồi nhắm mắt lại yên lặng rồi bắt đầu mở mắt ra là mình nói liền. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì Ngài không nói, Ngài phải chờ ba lần thưa thỉnh. Ba lần thưa thỉnh đó thì quý vị đã cũng đã ôm qua rồi. Hôm nay là chúng ta nắm lại cái phần lướt qua thôi. Lướt qua thì chúng tôi muốn hỏi quý vị, thì quý vị về nhà trong suốt hai tuần nay quý vị có thực hiện cái chỗ mà ba lần thưa thỉnh không? Vì ở đây chúng ta đi vào phần thọ trì chứ không phải phần đọc tụng rồi thọ trì. Vậy thì chúng ta có đi vào cái phần mà ba lần thưa thỉnh không? Nói chữ thưa thỉnh nhưng mà cái gì cũng phải nói ba lần, hỏi ba lần, chờ đợi người ta ba lần, chuyện gì cũng phải ba lần hết. Quý vị có làm không? Có thực hiện không? Nếu chưa thực hiện thì chúng tôi hôm nay nhắc lại một lần nữa, chúng ta đi vào Pháp Hoa Kinh thì chúng ta phải thực hiện. Dù một việc rất nhỏ, sai đứa con đi mua một trái ớt cũng phải nói nó ba lần, chứ không thôi không khéo nó ra nó mua tiêu đó. Phải ba lần. Thập như thị pháp là cái nét khó nhất ở trong bộ kinh Pháp Hoa. Nếu ai thông qua cái thập như thị pháp này đó, tức là 10 cái như vậy đó, thì quý vị bắt đầu từ đây trở vào phẩm bộ kinh Pháp Hoa, quý vị dễ dàng thênh thang như đi trên đồng bằng sông Cửu Long vậy, nó không có gặp một chướng ngại nào hết. Mà nếu nó không thông trong cái 10 như thị đó thì chúng ta còn hơi lấn cấn đó. Cho nên muốn thông á, quý vị phải học thuộc. Tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, rốt ráo cũng như vậy. Và tướng á, chia tướng ra, tướng có đồng tướng, dị tướng, biệt tướng, dạng tướng, sắc tướng, thô tướng, tê tướng, vi tướng, diệu tướng. Tất cả hàng trăm cái tướng đó, nó trở về với một là thực tướng. Trở về thực tướng. Thô tánh, tê tánh, vi tánh, diệu tánh, vân vân tánh. Và cuối cùng những cái tánh đó nó cũng trở về với thực tượng. Thế nó cũng vậy, lực nó cũng vậy, 10 cái như thị như vậy. Cho nên có vị nói rằng cái gì cái trong bộ kinh á mà Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai thuyết giảng tới 600.000 năm, rồi ngài Văn Thù tiếp theo, ngài Bồ Tát Diệu Quang tiếp theo, ngài Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai thuyết tiếp theo là 800.000 năm nữa. Hồi Thượng Tọa Trí Châu ngài còn sống á, Ngài thường ở trên chùa tổ thầy Quang Đạo, thầy về đây thì ở đây, ở bên chùa Già Lam, ở chùa Hải Quang, có bốn cái chùa đó thôi. Ông ngài đó ông tu thiền mà tối mình nhìn trong cái thất á là nó sáng choang, sáng bước ra giờ mở cửa thất á thì công nó bay đến đậu đầy sân á. Và thượng tịch tràng là cái ông là kẹo nhất nhất nước đó, chứ không phải là nước tỉnh đó, mà đi phải đi vô Nha Trang rồi gửi vào Sài Gòn mua mười mấy cái chậu kiến, loại chậu to to, một chậu kiến là có nửa cây vàng ấy, đem để trước cái cốc cho thầy thượng tọa Trí Châu. Tọa Trí Châu hồi học một lớp sau, hình như sau một chút hay là một lớp với thượng tọa Thiện Châu đó, quý thượng tọa đó, thượng tọa Nhất Hạnh đó. Nhưng mà có một hôm đó là tăng chúng của chùa Linh Sơn tại Hiền Lương Vạn Giả thuộc tỉnh Khánh Hòa bắt lo ăn cư, cho nên ông dọn cơm cho ngài, dọn cơm cho chư tăng rồi để đi qua đường. Tới 1:30 hôm đó có cúng nữa, 1:30 mà không có dọn cơm à, thì bưng cái 1:30 bưng xuống đó, thì thầy ăn có ngày có bữa ngọ, cho nên thầy hờn thầy ăn rồi thầy nói sao đó. Và từ đó là tốn phước, mất tiền, mất định liền, và cứ đi lang thang ở chỗ này chỗ khác chỗ nọ kia. Vậy tuy sống không độ được ai, nhưng khi chết thầy độ cho thầy Quang Đạo. Sau này thầy Quang Đạo làm chùa chuyện khá lắm. Và một lần ngày về ngày đi chỗ khác, thầy nói không biết cái ông thầy trong đứa ông gión cái chi mà ông gión cái pháp qua, mà năm này pháp qua, năm kia pháp qua. Thầy là người Quang Ngãi mà nói tiếng Quang Ngãi rất rõ à, rất rành. Thành ra khi gặp tôi thì tôi nói tôi giảng đâu bằng Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, ngài giảng tới 600.000 năm rồi. Năm đó tôi giảng 7 năm Pháp Hoa, nhưng mà mới giảng ở ngoài sườn mà chưa vô được trong cái ruột một chút nào. Năm nay mới bước vào một chút trong cái ruột thôi, một chút xíu thôi. Cho nên nếu mà muốn giảng cho hết thì chừng nào tôi thành Phật rồi, và tôi cũng giảng 600.000 năm hoặc là 800.000 năm thì mới hết Pháp Hoa. Thì hôm nay chúng tôi nói như vậy, ví dụ như tướng đó, nó không phải một tướng, mà tất cả các cái giả tướng đó nó đều quy về với thực tướng. Mà thực tướng của các pháp vốn nó là chân không à, cho nên thực tướng hay là diệu hữu hay là chân không nó đều là một. Cho nên cơ bản làm sao mà hiểu mờ mờ thế nào là thực tướng. Và vừa rồi chúng tôi nói đó, cái màu sắc của cái bông này nó là giả tướng, ngày mai nó tàn. Vậy rồi cái màu sắc đó nó đi đâu? Tôi bèn trồng một bụi bông khác, một bụi bông cúc khác. Như bây giờ cái bông hoa môn này trên cái bình hoa này là nó màu đỏ, nhưng mà chiều nay nó cũng còn màu đỏ, ngày mai và ngày mốt nó hết màu đỏ, nó trở thành màu đen. Vậy thì cái màu đen này đi đâu? Trong tất cả quý vị Phật tử đây, chư tăng chư ni đây, có ai lấy cái màu đen đi đâu? Có ai đặt cái mấy bông hút nó đâu? Tự nhiên nó đi mất thôi, thấy không? Cho nên nó là giả. Cái màu đỏ này nó giả. Màu đỏ của cái hoa môn này bây giờ người ta gọi nó là cái hoa lan, một loại lan, tên lan gì đó, nhưng mà thực nó là bông của một cái cây môn, một giống môn có bông. Nó đi đâu? À, nó đi vào trong khoảng không, khoảng chân không. Theo khoa học á, nói nó là nguyên tố. Cái sắc tố này á, nó đi vào trong khoảng chân không. Và tôi đem một củ môn đến chỗ đất, bất cứ chỗ nào tôi trầm xuống, trầm củ môn đó ở Cà Mau, trầm củ môn đó ở Cao Bắc Lạng, trồng cô mông ở Huế, trồng cô mông ở bên Trung Hoa, Trung Quốc, bên Anh, bên Pháp, bất cứ chỗ nào hãy trồng xuống, thì trong cái khoảng chân không đó nó liền trở lại cũng cái bông màu sắc đỏ như thế này. Cái tướng đó mới là cái tướng chân thật. Mà mình không đạt ngộ được cái tướng chân thật đó, mà mình chỉ đạt ngộ cái giả tướng à, cái quyển tướng. Mình tướng một cái màu đỏ này là thật. Cho nên có một đứa con mình nó làm rớt cái bông cái, nó ra hai cái bông nó vứt đi, giận quá giận, la chửi ông sầm hết.
nếu có ông thiền sư ông đi ngang nó có mất đâu mà cô chứa gì, còn thầy nữa không mất chứ còn gì đâu. Thì nó khổ quá, cô phải cô học pháp qua thì tôi mới giảng cô được. Thực tướng của các pháp không mất không còn. Cho nên nếu ta mà có chết đi thì cũng đâu mất đâu. Cái nguyên tố của ta đó, nó sẽ trả về với nguyên tố. Nguyên tố nào trả đó, nguyên tố đó. Cây la, cây hoa, cái nguyên tố đó nó có nhiều loại nguyên tố. Vì tố sắc, tố gì, tố lung tung tố ha? Tố nào nó trả theo cái tố đó. Và nó rồi cũng lần lần quần ở trong cái khoảng chân không đó, rồi nó cũng trở lại. Đã. Cho nên quý vị phải hiểu cao lên một chút, từ từ. Toàn bộ kinh chúng ta lần lần cứ đi một chút, mỗi bữa đi một chút vậy. Và khi quý vị nhìn trên cây hoa, quý vị nhìn trên cây lá, quý vị nhìn trên ngọn cỏ, quý vị nhìn lên trên hòn sỏi, quý vị đều thấy kinh Pháp Hoa. Thì lúc bây giờ đó mới gọi là Pháp Hoa, cái tu Pháp Hoa. Cho nên Thượng Tọa Nhất Hạnh bây giờ là Hòa Thượng Nhất Hạnh, thuở ngài còn Thượng Tọa, ngài nói là ngọn cỏ nào, đóa hoa nào, hòn sỏi nào cũng thuyết Pháp Hoa kinh. Như bà mà nói ông thầy Nhất Hạnh nói ông khùng rồi, Phật mà thuyết Pháp Hoa kinh chứ, sỏi mà thuyết Pháp Hoa kinh, hoa mà thuyết Pháp Hoa kinh, đá mà thuyết Pháp Hoa kinh. Nhìn nó và tìm thực tướng của nó thì mới thấy Pháp Hoa kinh, hiểu chưa? Chúng tôi nói cái kiểu đó dễ hiểu mà ha. Đó, thầy Nhất Hạnh ngài nói ngài bỏ lửng đó, giờ tôi là che cái chỗ đó ra cho quý vị thấy. Cái nào cũng Pháp Hoa kinh cả. Cực thơm cũng là Pháp Hoa kinh, mà cực hôi cũng là Pháp Hoa kinh. Cái chân lý nó không có hai, bất nhị, bất nhị là chỗ đó. Cái cục phân mình á thì mình rất là hôi, thấy không? Nhưng mà nó vào trong một cái biển, cái bể, cái hồ á, người ta hút cái hầm phân á, ta trút cho nó, rồi ta chế ra phô mai ta bán mình ăn. Mấy cái ông mà phi hành đoàn á, lên trên đó không có chỗ thải mà nhiên liệu đem tới đem lưu phiền lắm, cho nên đi tiêu ra rồi có cái máy nó chế ra rồi ăn lại. Có cái gì hôi, cái nào thối đâu, cái gì thơm đâu. Rồi nói sao bình dân mình á, mình đi tiêu rồi mình đem mình bỏ trong gốc cái á, rồi mai mốt mình cũng cắt cái mình luộc ăn chứ có gì đâu. Bất câu bất tịnh, bất tăng bất giảm, khi nó về với chân không á thì nó thành ra con người. Khi chết rồi đó, cái thần thức nó thu nhỏ lại bằng một hột nhỏ hơn hột cái, nhỏ hơn hột nguyên tử, nhỏ hơn hạt nhân, nhỏ hơn hạt điện tử nữa. Cái là nó đi à, nó mất cái hộp đó, nó mất, nó thành tiên, thành Phật, thành ma, thành quỷ, thành cỏ, thành rác. Khi nữa này có thì giờ tôi sẽ nói trong đá có Phật tánh, tôi nói cái chỗ này cho quý vị nghe à. Cho nên cái nét thứ nhì là thập như thị, là cái nét khó nhất của cái phẩm phương tiện này. Quý vị cố gắng học mà thâm á, nghe băng đi nghe băng lại, và chị em anh em với nhau thảo luận với nhau à, rồi toàn đạo tràng viết thành một bài ngắn ngắn gọn gọn gửi cho tôi để tôi coi thử trình độ quý vị tới chỗ nào. Đừng nói y như trong kinh chúng tôi nói ra, trong những bài giảng chúng tôi nói ra, quý vị kiếm một chuyện quý vị ví dụ anh nào à. Và cái nét nữa là 5.000 người bỏ cuộc. Tới hôm nay quý vị đã đắc cái này chưa? Nếu có người bỏ ra đi, ví dụ như trong cơ quan, trong công ty, mình mới hướng dẫn một ông thợ rất giỏi, cái người ta tới người ta mới hướng đi đó. Như ở chùa đây chẳng hạn, bây giờ làm ngay ngày thường á thì mình nuôi thợ, nhưng mà gần tới lễ Phật đản, gần tới giỗ tổ rồi thì mấy anh thợ giỏi chỗ khác họ mướn đi. Mình ở đây mình mướn 35.000 chẳng hạn, chỗ khác họ mướn 45.000, cái đi bỏ ra đi trong lúc nào mà gấp rút bỏ ra đi. Cho nên nếu mà mình không học thuộc cái 5.000 người bỏ ra đi nữa thì mình bối rối ngay, đình công việc ngay. Bây giờ tụi mày có đi hết thì tao cũng làm. Nhà quý vị cũng chắc có nhiều nhà bận rộn cũng nhờ người giúp việc. Tự nhiên công việc trong nhà đang phát triển, cái người con nhỏ đó nó đi tới, nó gặp ta mướn nó cao hơn cái nó đi à. Về thôi nó buồn chết thôi, buồn đầu. Con chó nó cũng bỏ mình nó đi, con mèo nó cũng bỏ mình đi, con gà nó cũng bỏ mình đi. Và chính mình đã bỏ cuộc nhiều lần. Cho nên cái phẩm mà 5.000 người, cái đoạn mà 5.000 người bỏ ra đi, quý vị phải chứng đắc ngay cái đoạn đó vào cuộc sống quý vị. Đừng có cái gì mà nó gọi là nó bối rối. Chính mình á, thì mình không bỏ cuộc. Và ai bỏ cuộc này đó là lý đương nhiên. Chúng tôi tóm lại như vậy. Mục đích của Đức Phật và chư Phật hiện diện nơi đời thì có 4 bước giáo hóa. 4 bước giáo hóa cái gì? Ai nhớ? Bây giờ không có thì giờ để ôn lại, quý vị về ôn bài, chúng tôi nhắc thôi. Khai thị ngộ nhập. 4 bước giáo hóa cho chúng sanh và 1 bước giáo hóa cho Bồ Tát. Giáo hóa cho chúng sanh thành Bồ Tát và giáo hóa Bồ Tát thành Phật. Bây giờ ví dụ chúng ta đây là chúng sanh giáo pháp Đức Phật đến lại, và có nhiều người thay nhau để giáo hóa. Giáo hóa chừng nào chúng ta thành Bồ Tát? Có thể là 3.000 kiếp nữa quý vị và chúng tôi thành Bồ Tát hết. Thì lúc bây giờ gặp một Đức Phật ra đời, giáo hóa những ông Bồ Tát này thành Phật. 4 bước giáo hóa cho chúng sanh và 1 bước giáo hóa cho Bồ Tát là 5 bước. Sau khi nhuần nhuyễn những nét chính của các chủ điểm quan trọng, chúng ta tiếp tục học những lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về phần chương trình học đại thừa. Xong rồi đó, bây giờ bắt đầu nè, bữa nay đây bắt đầu vô học đại thừa nè, bữa nay bắt đầu vào trường đại học rồi đấy. Hôm nay là từ trung học lên rồi ôn bài rồi sắp đặt, bên đây đây mới vào đại học à, bên đây đây học đại học à. Đại thừa tức là mình tạm nói nó là đại học cho nó dễ nhớ. Cái học thuyết định mệnh của Khổng Tử á, nghe không, tức là của Khổng giáo á, thì con người không được làm ông trời, chỉ có ông trời mới được quyền làm ông trời thôi. Còn con người thì có sanh lên trên đó cũng chỉ là làm con người thôi. Ngọc Hoàng Thượng Đế là Ngọc Hoàng Thượng Đế, chứ con người không thể nào làm Ngọc Hoàng Thượng Đế. Bây giờ con người bao nhiêu người đây mà lên làm Ngọc Hoàng Thượng Đế hết, thì ông Ngọc Hoàng Thượng Đế chỗ đâu không làm. Và bao nhiêu đây đều là làm Ngọc Hoàng Thượng Đế hết á, thì chỗ đâu để mà cai trị. Không tử, không giáo là nói trúng chứ ha. Và chẳng những vậy, ở Á Đông mà ở Âu Mỹ thì còn gây gắt hơn. Á Đông mình á, thì cái thủ tục mà con nhà giàu lấy con nhà nghèo thì chắc chết chứ, không được đâu. Giai cấp nào theo giai cấp nào, tố nào theo tố đó, có rơm theo phần có rơm, có đâu dưới thấp mà chồm lên cao. Không thể nào mà đèo bồng như vậy được. Nhưng mà còn ít gây gắt hơn ở Âu Mỹ. Âu Mỹ là buôn bán nô lệ, như là phân biệt chủng tộc, da màu, nghèo suốt đời là nghèo. Nhưng mà không phải vậy không. Đó là cái phần vật chất. Ở mình đây thì hy vọng là cái phần vật chất thì có thể là như vậy được. Nhưng mà khi cái tinh thần thì mình khi chết rồi có lẽ nó thoát khỏi. Nhưng mà ở Âu Châu và Mỹ Châu á, Úc Châu á, dù có chết nữa cũng là làm tôi à. Vua quan nhà giàu nhà có, người sang người hèn, chết về trên nước Chúa Trời thì cũng làm dân nước Chúa thôi, cũng làm tôi cho Chúa thôi, chứ không được quyền làm Chúa. Học thuyết Ấn Độ của Bà La Môn lại càng gay gắt hơn. Thủ Đà La là Thủ Đà La, suốt đời nhà nghèo là nhà nghèo. Mặc một cái áo vest, mặc một cái áo dài như thầy mặc áo nè, mà bước ra ngoài á, đứng ngồi đó mà người nào mà đụng cái áo á thì về cởi cái áo bỏ, bưng tô phở lên ngồi ăn. Mà có một người nhà nghèo mà ăn xin ăn mày mà tới mày dòm trong cái tô phở đó, bỏ tô phở đó ăn. Cái giếng nước nào mà người nghèo tới gánh á thì người giàu họ quấy đồ thùng khác là tới chỗ khác gánh, họ múc cái nước uống chung với nhà nghèo. Khi Đức Phật ra đời trên xứ Ấn Độ như vậy, mà cái ao nào á mà cái ông đạo sĩ tới tắm hay là người nhà giàu tới tắm xuống cái ao sen đó mà tắm đó, thì người quần bình dân, dân chúng người nghèo không được tới, thôi đứng xa trong bao giờ lén mà chung vào đó để mà chen múc cái nước, hay là xí nữa ông đi rồi tắm cái ao ông tắm là ông tắm đó. Chỉ có Đức Phật ngài đưa cái học thuyết khác, khác hơn tất cả thời bây giờ trên trái đất, không có ai đưa cái học thuyết đó. Học thuyết của ngài, ai cũng có quyền làm Phật và ai cũng có thể bị làm ma, tùy theo cái nghiệp dĩ người đó. Tuy nhiên nói thì nói vậy cho nên chưa quá quyết. Tới chừng vào hội Pháp Hoa này Đức Phật mới quá quyết, à ai cũng được làm Phật hết, chúng sanh nào cũng có Phật tánh, chúng sanh nào cũng được làm Phật. Đây là cái quả quyết dữ dội, cho nên đây là một cái cú sốc, một cái dội. À, nếu ông ngài mà không phải là con vua đó mà đi xuất gia đó thì cái giới quyền quý ở đó giết chết ông rồi, ông dắt đi ngược lại. À, và nếu như ngài không có đệ tử chung quanh đông và uy tín khắp tràn á thì họ cũng giết chết ngài rồi. Bằng chứng Đức Chúa tuyên bố cái gì một vài cái sai một chút á giết chết liền. À, chứ không phải dễ đâu, không phải là chân lý hay là này khác là kia mà người ta sợ đâu. Nếu mà cái ông vua nào hay là ông nào á mà cái nước đó mà giết ông Thích Ca Mâu Ni á thì cái nước cái bên vua Tịnh Phạn ta kéo quân người ta sang bằng ngay, là vì cũng là vua nhưng mà ngài Tịnh Phạn Vương á là hoàng đế chỉ huy 18 nước, còn 18 nước kia là vương. Hoàng đế và vương đế nó khác nhau, vương á nằm dưới quyền của hoàng đế, cho nên sanh trong nhà của hoàng đế, Tịnh Phạn Vương là hoàng đế. Hôm nay gần tới ngày Phật đản rồi, cũng xuyên qua một chút để quý vị thấy, nhiều khi cứ nói con có Tịnh Phạn Vương, đúng ra là con có Tịnh Phạn hoàng đế chứ không phải là Tịnh Phạn Vương. Còn 18 nước kia là vương, cho nên ngài ở nước nào cái nước đó phải có quyền, phải bảo vệ chứ không phải là nên bảo vệ đâu, phải. Nếu không bảo vệ là cái ông Tịnh Phạn Vương, cái nước Tịnh Phạn Vương ta kéo quân ta đánh chết, cho nên không dám đá động tới. Chứ nếu không phải là con của một vị đại hoàng đế đó, mà tuyên bố cái kiểu này đó, thì tiêu tùng thôi. Galileo qua đất tròn mà nói qua đất tròn bị chết liền, bị giam cầm, bị hại liền. Cho nên quý vị đừng nghĩ là chân thật bất hư, mình cứ nói cái điều thật lên, nếu mà thật cũng chết. Cho nên phải dùng cái phương tiện, à thật mà phải uyển chuyển, chứ mà nói thật là chết à. Cho nên thầy thông bố gì chưa thuộc hai chữ phương tiện, chưa thuộc kinh Pháp Hoa, chết nó chết, chết nó chết, bây giờ là thuộc kinh Pháp Hoa rồi. Cho nên cái gì Đức Phật Thích Ca nói có lúc mình cũng chưa dám nói nữa, thì người ta chưa thích, mà mình nói thì cũng không dễ. Cho nên người ta nói Đức Thích Ca Mâu Ni là một nhà đại cách mạng, thật rõ ràng không ai nói mà con chó con mèo thành Phật hết á, không ai dám nói. Con người kia chưa dám nói mà đây ngài nói con chó con mèo thành Phật hết, chúng sanh là đều có Phật tánh, đều thành Phật hết, và cục đá cây hoa đều có Phật tánh hết, thành Phật hết. Thiệt là một cuộc đại cách mạng mà ngài giải trình ra rõ ràng. Nhưng tại thời gian giải trình là sau ngài có những vị tuyệt vời, khi đấu phép đã có tinh xá kỳ hoàng á, thì bên Bà La Môn á là lao đậu sai đến thưa với vua là thái tử bán cái miếng đất này mà tôi là quốc sư cho nhà vua, cho nên á không cho Đức Cù Đàm về đây, nếu ông ngon đem ra đấu phép. Rồi Đức Vua đồng ý và lập hai cái đàn. Cho nên cái ông mà Ngô Thừa Ân á, ông theo cái đó mà ông viết ra Bộ Tây Du là đấu phép. Đây á, là lao độ sai và cha lại phát đấu phép lên cao, ngồi trên đàn cao. Và bên kia phóng hoàng qua, phóng phép qua, dùng một con lục rồng lửa và đốt cháy ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất chỉ nắm tay bắt ấm vậy, thì bên này mưa tràn xuống tắt con rồng lửa hết. Đốt 7-8 đợt phép, cuối cùng là lao đầu sai chịu không nổi, nhào từ trên đàn xuống, học máu chết tại chỗ, mới cất được cái tinh xá gì vậy. Cho nên một mình á, ngài Xá Lợi Phất đã rung rinh hết cả cái xứ Ấn Độ rồi. Đại trí mà, bậc đại trí tuệ, phân chi trong đó có một kiền liên, có Maha Ca Diếp, có Maha Ca Chân Viên, tất cả những vị toàn là những vị tuyệt vời trong xứ Ấn Độ thời bây giờ, chưa đụng tới các vị Bồ Tát thần thông quán tại. Cho nên sau lưng ngài có như vậy, ngài mới dám nói một cái công sức bằng sự thật. Còn đời quý vị thường nghe là cá vú lấp miệng em, nén bạc đâm toạc tờ giấy. Cái lễ phái thường ở với kẻ bạo quyền. Ai có đủ thế mạnh thì người đó lễ phái. Quá đất tròn rõ ràng mà người ta biểu nói vuông là phải nói vuông. Con trâu mà biểu nói con bò là phải nói con bò. Nói con trâu là chết. À, đừng có nói là công lý. Cho nên chân lý mà chưa dám nói kêu kìa, chứ đừng nói là công lý. Làm gì có công lý. Kể cả những nhà ái quốc, những nhà đại cách mạng, những nhà yêu tổ quốc cũng chỉ dám nói một phần mà thôi. Người nước ngoài nó không diệt thì người bên trong nó cũng diệt. Người xa lạ không diệt thì người trong ruột rà nó cũng diệt. Vì đời người ta không ưa tôn trọng cái sự thật. À, cái bông này họ nói là cái bông thiệt, chừng nào cái bông ni lông á họ nói cái đó mới bông giả. Và bây giờ mình nói cái bông này nó là giả tướng thì họ ghét, là bạc tay mình thôi. Đời họ cãi nhau, tranh nhau từng vấn đề khó lắm, vào đời khó lắm. Anh học trò lớp 1 đi dọc đường đọc meo meo sắc méo, cái anh một đồng đứng trên bờ ruộng, thằng học mà ngu, meo sắc xanh với meo sắc méo mày, hai thằng quân nhau một quấn lộn. Tại sao meo sắc xanh là mẹ nó bỏ tương á, bỏ chao á, nó lên meo, meo sắc màu, cái màu nó màu xanh, cho nên nó thấy là meo sắc xanh. Còn thằng học trò là mời em meo sắc méo. Đời nó như vậy nè. Người ta không muốn tìm cho tới cái chủ đích, cái tuyệt đích của nó, mà ta thấy meo sắc méo là ta nói meo sắc méo. Mà người nào dạng kính meo sắc xanh là nó meo sắc xanh. Cho nên để tới Đức Phật tránh mấy cái đó. Meo sắc méo kệ mày, meo sắc xanh kệ mày, cả chi. Nếu mà cái ông thầy Tông Bửu này mà ông thuộc cái bài này trước lâu thì bây giờ là ông khỏe lắm. Bây giờ có lẽ chứng thành thánh A-la-hán rồi đó, chứ không phải là còn tu đạo hoàng hay là còn phàm tục như bây giờ đâu. Nhưng mà sách Phật tới đó, kinh Phật tới đó, đọc tụng rõ ràng, thầy truyền thừa dạy rõ ràng mà không nhập chút nào. Cho nên kinh nghiệm bản thân như vậy. Cho nên khi chúng tôi nói đến quý vị là nó chi chít, nói nó day dứt, nói nó nhiệt tình, và mong rằng quý vị lấy cái bản thân chúng tôi để làm kinh nghiệm cuộc sống cho quý vị. Đừng cãi nữa, tôi năn nỉ quý vị đừng cãi nữa. Chừng nào quý vị chứng thực tướng và người trước mặt mình hiểu thực tướng thì mình nói thật tiếp. Còn nếu mà mình chưa chứng thực tướng, mình mới hiểu thực tướng thì mình nói giả tướng cái đã. Và giả tướng rồi để đến thực tướng. Nhưng tôi chưa tới thực tướng, tôi nói vậy anh tin tin thôi. Và anh không tin thì tôi cũng đồng làm thinh thôi, tôi không cãi. Tránh tranh luận, vào cuộc dòng đời này khỏi tranh luận. Nhưng không tranh luận, nhưng chúng ta phải tu tiến tới. Và rủ họ cùng tu. Trong mỗi đêm như vậy ngồi yên lặng trong đôi ba phút, để cho nó nhập vào cái thực tướng của các pháp, để cho cái tư tưởng này, để cho cái từ trường này nó thấm nhập trong cõi chân không. để cho chúng ta rút cái nguyên tố mà chúng ta trả đó. Bây giờ tôi rút nó về. Quý vị, chúng tôi ai cũng đang thiếu nguyên tố hết. Ngu gì không rút những nguyên tố trong chân không về. Cái nguyên tố này mình gửi cách đây là 5 triệu năm rồi. Cái màu đỏ, cái sắc tố này có màu đỏ, có cái hoa này, nó gửi vào trong trong chân không á 5 năm trước. Cho nên năm nay nó đâm rễ đâm cây, cái nó hút lại, nó đòi lại. Nó hút lại tự nhiên nó đến trở lại thôi, chứ không có đòi, nó cho đòi sạch. Còn mình á, mình thở đó, mình đã gửi cái nguyên tố của mình á, nhất là cái thông minh tố của mình á, cái chất xám ở trong đầu mình á, mình đã gửi trong chân không rồi. Bỏ cái xác mình chết rồi, thu quách rồi, nhưng mà cái tinh ma nó về trong chân không. Bây giờ lại làm người rồi, nó đang thu quách lên nè. Là vì sao? Là vì mình thiếu nguyên tố. Cái hương tố. Cái hương tố quý vị đang thiếu. Tại sao cái ba nó lại thơm mà mình lại thúi? Mình ngửi mồ hôi thu quách. Mà con trồn mà ngửi mồ hôi nó thơm. Mình thua con trồn hương á. Đem chút sợ hương mới lớn này bán 100 cây vàng. Bây giờ mình cạo của mình để thứ làm gì mà có chút sợ hương để bán được cây vàng. Mình nó nhiều khi mình thua con chút vật. Cái nước miếng cao voi nó trào lên trên mặt biển, người ta vớt được một cục nước miếng mới lớn này bằng 10 cây vàng. Nước miếng mình sáng nhã là thôi trời ơi chịu không nói. Hả? Quý vị chưa lấy lại cái nguyên tố rồi, chưa lấy lại cái của mình đã mất là ta trong chân không. Bây giờ mỗi tối ngồi nên lấy cái đó lại, đừng có nói thiền. Thiền là cái gì? Khoan, đừng nói thiền, khoan đã. Rồi đây tôi mời quý vị thiền, mà chừng đó không thiền tôi dắt cây tôi khèo á. Chứ đừng có nói là bây giờ thầy cho con thiền. Khoan, bây giờ đi lấy nguyên tố về rồi thiền. Cho nên nữa khuya ngồi lại chục, ít nhất 1 phút giảng chỉ cho âm trầm. Bữa nay giảng ra nhắm tôi nghỉ không giảng nữa. Nhưng mà giảng tới chỗ nào thấy chỗ đó, giá chừng nào quý vị làm thôi à. Còn giảng tôi cứ chỗ đó tôi dâng hoài 600.000 năm, quý vị theo được là theo, theo chết lên theo nữa. Tội gì làm cho nó lướt lướt qua cho nó mệt. Bây giờ quý vị đồng ý không? Đồng ý với chúng tôi là tối nay về mình ngồi yên lặng như cái cây yên lặng vậy á, để nó lấy cái hương tố về, để nó lấy sắc tố về. Tôi gì mà mỗi ngày cái nước da mét trần á, đen thui á, vì mình thiếu cái sắc tố rồi. Đủ thứ, mình thiếu đủ thứ. Mình 100 năm về trước, 1000 năm về trước, mình đã để cho cái đó nó trở về với thực tướng. Nó đang nằm trong chân không, thực tướng đang nằm chân không. Bây giờ mình ngồi yên lặng thì nó trở lại. Như vậy thôi, khỏi thiền vậy. Quý vị cứ ngồi ngủ gục cũng được nữa. Ngủ riết là nó quen rồi, chừng gục gục vài 2-3 lần. Sao ngủ gục, quên nó vài lần nó hết rồi. Còn không á, bắt cây ghế vuông lên trên cái bàn á, rồi mình ngồi thả thẳng chân xuống, thả thẳng tay, xề tay đây vậy. Nếu mà nó gục con dào xuống cái cho nó lỡ đầu một chiếc cho hết hồn. Té một chiếc nó hết hồn thôi. Chứ gì đừng sợ té. Nó nói vậy cho cái thằng đệ thất. Đệ thất thức á, anh mặt na nó không khôn lắm. Leo ngồi đây coi, nó không dám ngủ gục đâu. Làm thử coi thử một chiếc á. Lỡ nó té trời đời cũng đâu thừa nó từ thầy phải dạy. Bữa nay té cái muốn chết. Sợ vậy á, thì lấy cái màn trại dư á. Lỡ đớt xuống trung cái màn. Té vài lần hết hồn. Thầy Tịnh Từ bây giờ ở bên Mỹ, ở kia cửa bên Sen á, nay các chùa đã lớn lắm. Té từ cây sứ xuống lần hết hồn, hết trong ngũ gục nữa. Cho nên quý vị học tới đâu, xin yêu cầu quý vị thực hiện tới đó. Chúng ta không cần học nhiều, học ít cũng được, nhưng mà học tới đâu thực hiện tới đó. Về mặt tâm linh, Đức Phật dạy rằng ai cũng thành Phật, nhưng phải trải qua trình độ chúng sanh, tức là trình độ bát học. Rồi từ trình độ bát học tiến lên trình độ siêu học. Trình độ siêu học là trình độ chứng thánh quả. Tiến lên một bước nữa là trình độ bán phần giác ngộ, đó là chứng duyên giác và chứng Bồ Tát. Bán phần giác ngộ rồi tới trình độ toàn phần giác ngộ thì đó là cuối cùng chủ đích của chúng ta phải đến chỗ đó. Đó là chỗ nào? Đó là thành Phật. Cái nguyện của quý vị, cái nguyện chúng tôi lúc nào cũng nguyện như vậy. Nhưng muốn nguyện gì là phải tin nè. Còn quý vị nó đừng có nghe lời ông thầy trong bưu nói vậy chứ dễ gì mà thành Phật. Quý vị hồi xưa có nghi có khi nào mà nghĩ người dân Việt Nam bây giờ độ chừng được 100 ông tiến sĩ không? Việt Nam kiếm ông tiến sĩ không có nữa. Làm gì có bác học? Bây giờ Việt Nam mình bác học không biết bao nhiêu, rải rác khắp nơi. Bây giờ đang làm bác học mà dạy lại cho các nước trên thế giới nhiều lắm, nhiều vô số. Hồi đó mà đậu Rimer đó thì thôi cả làng ăn mừng rồi. Cái lớp cha tôi đó, ai đậu Tú Tài thì thôi cả huyện cả tỉnh ăn mừng rồi. Ai đậu Cử Nhân là 4-5 tỉnh chung nhau ăn mừng rồi. Được ông Cứ là tuyệt vời, còn chỗ nào hơn. Mà ông Cứ hồi đó, ông Cứ học ba cái chữ nho cũng như mấy cuốn sách đó, đậu ông Cứ hồi đó. Tới từng Tây qua đó, ông nào đậu Cứ là tuyệt vời. Làm gì có ông tiến sĩ, làm gì có bác học. Nhưng mà tới trình độ bác học đó, thì Đức Phật mới nói là đó là trình độ của chúng sanh. Mà chưa đâu, chưa chúng sanh đâu. Đây là tôi nói cho quý vị dễ hiểu vậy thôi. Cho trình độ chúng sanh đó, là trình độ của ông Ngọc Hoàng Thượng Đế. À, của ông Thích Đề Hoàng Nhân, tức là ngài Đế Thích Thiên Vương, tức là ngài Phạm Thiên Vương. Trình độ đó mới là trình độ chúng sanh. Ngoại trừ cái ngài Đế Thích Thiên Vương đó, ngoại trừ cái vị Phạm Thiên Vương đó là Bồ Tát hiện thân thì không nói. Nhưng mà từ công đức tu hành tới lên để được làm Đế Thích Thiên Vương đó, thì ngài là trình độ chúng sanh. Từ cái trình độ chúng sanh đó chưa phải, à, chưa phải là Bồ Tát, chưa tới Bồ Tát bán phần giác ngộ. À, cho nên á, mới quý vị nhiều khi nó bây giờ con là khai tri kiến Phật rồi, không phải đâu. Hoặc là tôi cùng cùng tôi nấy đó, tôi hôm nay tôi ra tôi ngồi tôi khai tri kiến Phật quý vị, tôi có khai đâu mà tôi khai quý vị. Tôi cũng giống như cái máy này, tôi quay băng cho quý vị nghe thôi vậy đó. Mà quý vị nghe là nghe vậy thôi, chắc chưa khai được tri kiến Phật. Vì quý vị đâu đã có cái trình độ cao mà để khai tri kiến Phật, khai được, thấy mở được cái tri kiến Phật, cái tri kiến Phật mở ra. Còn bây giờ mình không bị đằng trong này nữa. Đằng sao? Để bữa khác tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Cái mà ngồi ngu gục á là cái đó nó đằng á. Cái mà ham ăn á, cái đó nó đằng á. Cái này mà ai nghe ai nói là giận liền là nó đằng á. Cái mà ngồi nóng ruột đứng dậy đi nó đằng á. Cái mà đói bụng nó kêu là nó đằng á. Cái đó chưa mở được tri kiến Phật thì làm sao thấy biết được cái tri kiến Phật, làm sao thấy biết được cái Phật tánh. Mà tu trì thì quả may đi được một vài bước, và lúc bây giờ một nhân duyên nào đó bùng khởi thì cũng có thể trong đời này quý vị nhập được tri kiến Phật. Mà cũng có thể đây là cái giống gieo nó không mất, kiếp sau hoặc kiếp sau nữa chúng ta gặp gỡ lại cái tri kiến Phật, cái Phật tánh của chính mình, chúng ta gặp gỡ lại và nhập lại trở lại cái Phật tánh của chính mình, và hốt nhiên bừng ngộ thánh quả. Và từ đó nếu gặp một Đức Phật giảng đại thừa là bùng khai Bồ Tát, đắc quả vị Bồ Tát. Từ Bồ Tát đó tự luyện từ sơ sơ đẳng Bồ Tát lên tới thập đẳng, tức là tới diệu giác, tới đẳng giác Bồ Tát, và đi vào cái đại đại Bồ Tát Ma Ha Tát đó thì thành Phật. Muốn thành Phật là thành, mà muốn thành là cứ đại Bồ Tát Ma Ha Tát đó thôi. Ngài Văn Thù là dạy cho các vị đã thành Phật hết. Và cái vị Nhiên Đăng á là ông cố Phật lâu nhất, và chính cái vị Nhiên Đăng đó cũng là người dạy khai ngộ cho Đức Thích Ca Mâu Ni trên cõi trời Đâu Xuất. À, như vậy là ông Nhiên Đăng là thầy của ngài Thích Ca Mâu Ni, mà ngài Văn Thù á là thầy của ông Nhiên Đăng, nhớ không? Tám thái tử còn có Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai đó. Quý vị chừng nào mà quý thuộc cái bộ Pháp Hoa như quý vị thuộc bộ Tỳ Du vậy, nói tới bộ Tam Quốc vậy, nói tới nhân vật nào, nói rõ cái nhân vật đó, nói không sai tới nọ thì quý vị mặt mày Còn bây giờ quý vị nó lộn từ cái ông Đại Thông Trí Thắng qua cái ông Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, nó lộn từ cái ông này sang ông khác. Nhân vật ở trong cái bộ Pháp Hoa quý vị chưa xác được. Đã. Thành ra Ngài Văn Thù là thay cho Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai đã dạy giảng dạy cho 8 cái ông thái tử đó, thái tử mà y nhớ chưa, và dạy luôn cho mấy trăm ông nữa. Mà trong mấy trăm ông là có ông Di Lặc, mà trong 8 ông là có ông Nhiên Đăng Cổ Phật. Mà Nhiên Đăng Cổ Phật là thầy của Đức Thích Ca Mâu Ni, khi mà Đức Thích Ca Mâu Ni còn làm Bồ Tát ở trên cõi trời trời đầu xuất. À, mà bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni làm Phật, mà Ngài Văn Thù tới quỳ xuống tác bạch, thấy chưa? Cho nên khi tới Bồ Tát Ma Ha Tát, tới đại đại Bồ Tát rồi, thì hoặc đi làm Phật, hoặc cứ tà tà đi làm đồ Pháp, thì dạy người ta thôi, dạy để người ta thành Phật, mà Ngài vẫn là Bồ Tát. Nhưng nó muốn xếp lại cái thành Phật liền, nhưng Ngài thấy cái thành Phật không bằng cái Bồ Tát đi động độ người khác. Vì Phật có thể nhập diệt, còn Bồ Tát người ta không cần nhập diệt, ở đó thay Phật làm bài. À, cho nên cái chỗ này nói để quý vị thấy là không phải thành Phật liền, phải thành Phật liền, đừng có vội vàng, đừng có mau, đừng có nôn nóng, nhất định phải thành thôi. Nhưng mà phải trải qua trình độ chúng sanh, là phải giỏi qua cái trình độ bác học, qua cái trình độ Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi đó, rồi đó, thì từ đó mới qua cái trình độ thánh, thánh tăng, rồi nó qua trình độ Bồ Tát, rồi trở về thành Phật. Hoặc là có thể đi tắt, không qua trình độ nào hết, bừng một cái khai ngộ liền thành Phật. Đâu có gì trường hợp nào ai nói vậy, nghe pháp ngộ liền thành Phật liền. Trường hợp đó từ từ chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị coi. Hôm nay trình độ toàn phần giác ngộ, chương trình đại học dạy về Phật thừa, chương trình đại thừa là chương trình dành cho hàng Bồ Tát và những cái ai có đại nguyện Bồ Tát hạnh, nghĩa là có hạnh nguyện vị tha và có chí nguyện tu cầu chứng quả vị Phật. Cái này là cái mà nhiều người thắc mắc, cái kinh Pháp Hoa là cái kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Giáo Bồ Tát Pháp Sở Phật Chư Hộ Niệm, cái bộ kinh đó phải nói đủ như vậy, 14 chữ chứ không phải nó có 7 chữ, nó là 14 chữ. Vậy thì bộ kinh này dạy cho hàng Bồ Tát, vậy mình đi học cái gì? Nhưng mà có thêm câu nữa là Như Lai và chư Phật vào đời để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, khai thị làm cho chúng sanh được nhập lại cái chân Phật. Cho nên là mình học từ cái hồi còn chúng sanh tới cái chỗ Bồ Tát. Và kinh này dành riêng cho những người Bồ Tát hạnh, mặc dù quý vị là cư sĩ, nhưng mà nếu cái hạnh Bồ Tát quý vị cao hơn chúng tôi thì quý vị lại được quyền học kinh Pháp Hoa hơn chúng tôi nữa. Trong hàng ngũ xuất gia chúng tôi có nhiều vị là chỉ là cái hạnh thanh văn thôi. Ở đây mình không phải quý bán hay là phân biệt để mà cao hay thấp, xin lỗi quý vị đừng nghĩ như vậy mà mang tội. Nhiều vị tỳ khưu, nhiều vị hòa thượng, nhưng mà Ngài chỉ tu chứng đắc một mình thôi, cần độ ai chung kiếm am cấp tu rồi chứng đắc, thì vị đó không thể học Pháp Hoa được, vì vị đó không có Bồ Tát hạnh. Còn người đời như quý vị bây giờ là dốt hơn cái vị kia, nhưng mà phát Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh là cái gì? Là cần cầu mình vừa tu và giúp cho người khác tu, mình vừa hiểu nói cho người khác hiểu, mình vừa học nói cho người khác học. Cái đó là một phần, nhưng cái quan trọng nhất là mình nhất nguyện con xin thành Phật có nhiêu đó thôi, có không cầu gì hết á. Cho nên á, cái tịnh độ nó thường nó không gặp cái đại thừa này, cái chỗ này, mặc dù kinh tịnh độ là đại thừa, nhưng mà tịnh độ là vãng sanh Cực Lạc Quốc, vẫn là chúng sanh tới Cực Lạc Quốc chứ chưa nói thành Phật. Cho nên ta phải kèm theo cái này: vãng sanh cực lạc quốc và xin cầu cuối cùng cũng thành Phật. Nhưng mà trong kinh Di Đà thì phương tiện tới đó thôi, vì tới đó là phương tiện, vẫn là phương tiện, chưa dẫn tới rốt ráo. Tới pháp qua kinh này mới rốt ráo, vì phương tiện giảng cái kinh đó cho bà Vi Đề Hy nghe mà, một pháp môn tu thôi. Cho nên quý vị nhớ, vị tha không chưa phải là Bồ Tát hạnh. Chở hết tấn này tới tấn khác, trăm tấn kia tới ngàn tấn nọ, để đi cứu trợ, để đi giúp người nghèo, xây cất nhà thương, chùa chiền, tất cả làm hết cũng chưa phải là Bồ Tát hạnh. Hôm nay tôi nói rõ cho quý vị nghe, chừng nào quý vị vừa tu phước như vậy và lúc nào cũng phát nguyện thành Phật, kiếp nào cũng cần biết mà con nhất định thành Phật, thì vị đó mới Bồ Tát hạnh. Và vị đó mới có cái quyền nghe kinh Pháp Hoa mà không thối chí, không nản chí, và sẽ gặp được duyên lành, sẽ gặp nhiều vị giảng giải, người giảng giải cách này, người giảng giải cách khác. Không nhất thiết là phải gặp thầy tu, nhiều khi gặp một vị rất là bình thường, họ cũng giảng giải cho cái thế thành Phật của mình trong tương lai. Và ăn thua là mình có cái hạnh là nguyện thành Phật. Cho nên quý cô đừng có chắc, nhất là quý cô lớn tuổi, quý bà lớn tuổi, quý cụ lớn tuổi thì đừng chắc, con già vậy làm sao có thành Phật. Quý cụ cứ niệm đi, không có khi nào mà quăng cái hột giống xuống dưới đất mà nó không mọc lên á. Có mà nó rụng xuống là trước nó mọc, sau mọc, lúa nó mọc quăng xuống dưới nó không mọc lúa chín là mọc lúa dài à. Mà không mọc lúa dài chim nó cũng ăn cũng có lợi. Cho nên gieo cái ý nghĩ thành Phật thì trong nhiều kiếp sẽ thành Phật. Đó, chừng nào quý vị vào những cái phẩm kinh qua rồi phải không, đồng tử mà dùng cái ngón tay vẽ mà cũng thành Phật không? Có lẽ bữa nay này. Tu học viên chính thức có trình độ này đòi hỏi phải vượt khỏi trình độ chúng sanh, tức là phải vượt qua khỏi trình độ bác học, qua khỏi trình độ siêu học của Ngọc Hoàng Thượng Đế, và hiện đang trình độ bán phần giác ngộ, tức là trình độ Bồ Tát, đang chuẩn bị bước lên ngôi vị Đại Bồ Tát Maha Tát thì mới học và chứng đắc chương trình đại thừa này. 20.000 Đức Phật dạy chương trình này cho học trò mình. Đức Phật sau cùng phải trải qua thời gian dạy là 600.000 năm. Sau đó Bồ Tát Diệu Quang thay cho Đức Phật tiếp tục dạy 800.000 năm. Và cứ thế chương trình này chư Phật và chư Đại Bồ Tát Maha Tát được phổ chúc, tức là được trao phó cho nhau, di chúc cho nhau, vậy giao phó cho nhau, phó chúc nối truyền nhau mãi mãi để dạy cho tất cả đều đắc đến trình độ tối thượng, tức là chứng đắc thành tựu một Đức Phật. Rõ quá à, quá rõ rồi, quý vị đừng thắc mắc nữa nha. Nhất định nguyện là thành Phật thôi. Hôm nào nay hơi lơ mơ đó, hơi nước rồi, bao vậy bao không, bữa nay nhất định thành Phật. Mấy kiếp nữa cũng được, mấy trăm kiếp nữa cũng được, mấy ngàn kiếp nữa cũng được, nhất định nguyện thành Phật, một lòng một dạ như vậy. Chưa có trình độ Bồ Tát nhưng vẫn được dự thính. Nè, bây giờ đây nó vỡ lẽ là nãy giờ quý vị thắc mắc, bây giờ quý vị có được quyền dự thính làm sinh viên đại học của Pháp Hoa Kinh. Nà, làm sinh viên đại học của chương trình đại thừa Phật giáo, chương trình đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Chương trình này đó là những chúng sanh nào đầy đủ Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh là thế nào? Là không cào vào để thụ hưởng mà luôn luôn tung ra để phục vụ, đồng thời lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm rằng tu cầu đắc quả vị thành Phật. Móc lại chỗ này một chút, cào vào để phục vụ và tung ra để phục vụ và cào vào để thụ hưởng, hai cái đó nói vậy mà khó lắm. Nếu mà muốn đắc Pháp Hoa Kinh, muốn học Pháp Hoa Kinh, muốn tham dự chương trường sinh viên thì phải tung ra để phục vụ thôi, còn ai cào vào để thụ hưởng thì không học cũng dùng. Nên chùa cũng dĩa trái cây bao bông lại Phật, Phật gia hộ cho con, ngày mai con trúng với số cặp rồi con đem lên con chia lên chùa nữa. Nhưng mà khi trúng rồi, trúng thiệt rồi thì tiếc không con chiên nữa, chia phần tư thôi. Hồi cho đi lãnh anh phần tư, nhưng mà lãnh về rồi chia phần tám thôi. Rồi tôi đi đếm bạc chia phần 10 thôi. Rồi đi tới chùa thì chia phần 20. Cái này tôi nói thiệt cho, tôi không nói giỡn cái gì đâu. Khi tôi còn ở ngoài miền Trung, tôi dạy gia đình Phật tử, cái em đó huynh trưởng nó đem nó gửi cái radio cho chúng tôi, nó đi tập kịch cũng Phật đản này nè. Từ nay lúc còn chú à, chú không có giữ có con đâu, cho chú mà chú nghe, còn không mà thôi, giữ là mất mắt công thường, mà tao là không nghe radio nữa. Ê, còn trung với số cái còn cho chú liền cúng nữa chứ đâu có cái radio nghĩa gì. Hai bữa chiều sau nó trúng, trúng hồi đó 1 triệu. Âm thầm á, nó bán nhà rồi hai chị em nó đi vô miền Nam, và nó còn lên nó lấy cái radio lại nữa chứ. Mà nhiều lắm, tôi trải qua tôi gặp nhiều lắm, ít nhất cũng 20-30 người. Nhiều người nói con kỳ này con làm miếng đủ trả nợ thì con lo cho chùa thôi, lên cúng dường thầy. Nhưng mà chẳng những trả nợ mà mua một cái nhà cái 5.000 cây vàng. Rồi bữa gặp trà, bữa nay giàu quá mua nhà mấy 5.000 cây vàng. Đó đâu nhầm gì thầy, cũng mượn đó chứ. Người này kia nọ mắc nợ dữ lắm. Thôi mày nói đó, thôi tao không có nói nữa. Nói nữa mày nói nữa thì phiền lắm. Thôi đủ con. Con muốn 50.000 cây vàng mới đủ hơn con ha. Đời nó vậy ha. Thành ra cái tâm hồn đó không bao giờ họ thích nghe Pháp Hoa Kinh đâu. Thì nghe Pháp Hoa Kinh tung ra phục vụ hết, lấy gì, lấy gì cào giàu để thụ hưởng. Nhưng mà nó đây không phải cào giàu thụ hưởng, ăn được bao nhiêu mà cào giàu thụ hưởng. Nhưng mà cái tính tham vọng á, đếm vàng để ra coi làm gì mà đêm đêm nó nằm nó nghĩ. Mà nhiều câu chuyện là con hũ vàng là hũ rắn, rồi túi thứ chuyện ta kể ra. Mà chính bản thân họ trong cuộc đời họ đã khổ sở vì vàng, vì bạc, vì tiền, là vì họ cào giàu khổ lắm. Cái chuyện này nói hay cùng, nhưng mà ai thích. Cho nên ở đây phải có tâm hồn Bồ Tát hạnh. Không phải là Bồ Tát nhưng mà hạnh Bồ Tát. Điều kiện của sinh viên học chương trình Đại Thừa không phải chờ đến đạt quả vị Bồ Tát mới gia nhập vào chương trình Đại Thừa này, mà phải nhập học với dạng dự thính khi còn ở trình độ chúng sanh. Mục đích chính của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật hiện diện nơi đời Quế Trược này là để hướng dẫn, dạy bảo và khai mở cho chúng sanh ai ai cũng đều biết và thấy chính mình đã có sẵn Phật tánh, để rồi sớm quay về nhập vào cái tánh Phật của chính mình, cuối cùng được thành Phật như Đức Phật Thích Ca và chư Phật khắp mười phương vậy. Tức là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Tới chỗ này quý vị như thế nào, hiểu không? Và quý vị cảm thấy quý vị làm sao? Quý vị liệu rằng là quý vị theo nói làm sinh viên Pháp Hoa Kinh không? Hay là làm sinh viên của trường Đại học Kinh tế? Nếu mà là sinh viên Đại học Kinh tế thì tôi đề nghị cái quý vị đi tới trường Đại học Kinh tế mà học, rồi lấy cái bằng Đại học Kinh tế đó mà ra mà để đếm tiền. Còn á, theo cái sinh viên Pháp Hoa Kinh này thì quý vị dồn mỗi múc một chút, mỗi đời một chút, mỗi tháng mỗi năm một chút, để quý vị không phải đếm tiền nữa. Tiền nhầm gì, một cái thế giới hoàng kim lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não đây. Rồi quý vị tới cái phẩm thọ ký á, quý vị nghe cái ngày Xá Lợi Phất đó, thành Phật, mặt đất của ngài ở đó là lưu ly chứ không phải bằng vàng như mặt đất của Đức A Di Đà. Đừng đi cái thế giới của ngài Xá Lợi Phất đó, bằng vàng. Gian tham chiên chúc, bon chen chiên chúc. Còn nếu quý vị muốn gian tham không bon chen, không gian tham thì bon chen, không bon chen thì chắc mót. Thì bây giờ mình tới trường kinh tế mình học để trong đời này mình giàu cái đã, rồi đời sau rồi sẽ lên mặt mây gặp kinh pháp mình tu thành Đại Thừa cũng được. Còn nhất thiết theo Đại Thừa là phải tung ra để phục vụ. Về phẩm kinh hôm nay là nói về một Phật Thừa. Cái bài học hôm nay bây giờ tới cái nét này là một Phật Thừa thôi. Cái nãy giờ là chúng tôi vẫn còn ôn có hai bài trước đấy.
Bây giờ đây mới vào phẩm kinh thực sự. Đào Hữu Hồng Quang đó ha, có cái chương trình văn nghệ không? Mình vào chương trình văn nghệ một chút đi, rồi mình sẽ tiếp tục vào phẩm kinh. Mặc dù là bữa nay phẩm kinh á đi vô quá sớm, nó chiếm hết nhiều thời giờ chứ chưa vào bài học nghe quý vị. Nãy giờ mới nói cái chuyện để cho quý vị nhập vào đó. Có Đào Hữu Hồng Quang đây không? Chương trình văn nghệ có thể tiếp tục được không? Có không? À, có xin mời lên. Lâu lâu á, mình cũng thay đổi một chút. Nhất là quý vị á, trưa nay thì ngủ ít, ăn cơm này trễ, rồi tụng kinh vừa rồi nhiều bà chưa kịp uống nước nữa. Bây giờ uống miếng nước đi. Quý vị ngồi lại tại chỗ á, cửa mình chút đi. Cho nãy giờ đâu dám cửa mình, thời gian mình đâu dám cửa không? Cửa mình, xoay mình xoay mấy chút cho nó đỡ mỏi. À.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tắt rồi đó. Thì mặt may được cái ông Hằng Quang á, ông lượm cái quyển thơ đó, ông về ông phổ nhạc mà không ai hát hết. Lâu lâu mới có cô nghệ sĩ hát. À. Mình phải làm sao cái phong trào hát nhạc Phật giáo, thơ ca Phật giáo, à, và người đời ta làm sao mình vậy à? À. Tại sao là người ta biết đi nghe cái hay, cái đẹp, cái rung cảm. Cái đẹp, cái hay của nó là gì? Là rung cảm. Khi mình nghe cái tiếng thơ, mình nghe cái tiếng nhạc, mình nghe cái lời hát mà nó rung cảm á, là mình gần với Phật rồi đấy. Cho nên bờ thương vọng tiếng ngân dài bờ thương mà. Cái bờ thương này bờ thương gì? Ai đứng bên kia bờ thương vậy? Chắc quý vị quên rồi. Ông già mình đứng bên kia bờ thương đấy. Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã lặn xuống đây nhiều ngàn triệu kiếp rồi, chứ không phải là từ Bồ Tát Khổ Minh đâu. Bồ Tát Khổ Minh là chơi thôi. Quý vị hôm nay vào cái phẩm kinh này mới thấy là Ngài đã nói với Ngài Xá Lợi Phất chỗ nào. Ta đã có mặt, ta đã làm Phật, ta đã độ cho Xá Lợi Phất ngàn triệu kiếp về trước. Cho nên cái bờ thương này, Ngài đứng bên kia bờ thương, ngân dài bờ thương. Mà mình không hiểu được. Nếu mà cái băng này quý vị về mở ra nghe đâu sao thưa ơi. Cái nhạc em ơi anh ơi ôm hung rồi khúc chuối đó, thưa cái này hơn. Gì đêm qua đứng bên bờ chuối, người hẹn cùng ta đứng bên bờ suối, à quên nó bờ chuối. Hẹn cùng ta đứng bên bờ suối làm chi vậy? Ta nói những chuyện cao siêu mà trình độ của mình không tới, mà cứ đi nghe những chuyện hẹn nhau trong bờ suối, hẹn nhau ngồi luống dâu, riết rồi mai mốt hẹn nhau rồi gò má, trời ơi buồn chết đi thôi. Mình mới vào có 5 trang à, bây giờ đây mới thực sự là vào cái bài thứ 8 của bài học hôm nay. Bài học hôm nay nó có những gút mắt, trong đó là có cái chỗ là thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ. Theo bản dịch là pháp trụ trên ngôi pháp, thế gian tướng thường còn. Thế gian tướng sao thường còn? Bài hôm nay trả lời cho quý vị. Một Phật thừa: này Tôn giả Xá Lợi Phất và đại chúng, vì phương tiện từng bước dẫn dắt chúng sanh nên Như Lai tạm phân thành 3 thừa: Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa. Thế thôi. Chứ sự thật chỉ có một Phật thừa, ngoài Phật thừa không còn thừa nào khác, tức là chỉ có thành Phật là tuyệt đích, còn các quả vị khác chỉ mới nửa vời thôi. Cũng ví như người đời mới đậu tú tài cử nhân thôi, chứ chưa tới bác học. Này Tôn giả Xá Lợi Phất và đại chúng, chư Phật khắp mười phương ba đời, quá khứ vị lai và hiện tại, cũng đều dùng vô số phương tiện tùy nhiều nhân duyên, sử dụng mọi thứ ngôn ngữ, kể cả đủ cách thí dụ, để diễn đạt tất cả các pháp, hầu rộng độ hết thảy chúng sanh, cũng chỉ có một Phật thừa mà thôi. Tất cả trong số chúng sanh, nếu có chúng sanh nào tin theo Phật, nghe Pháp một cách rốt ráo, thực hành đứng đắn và trọn vẹn, thì đều chứng nhất thiết chủng trí, tức là đều được thành Phật. Cái này nói đi nói lại, nói từ phẩm phương tiện lúc đầu cho tới bây giờ vào phẩm phương tiện khoảng giữa, thì Đức Phật cũng nói đi nói lại, ma thừa đó là phương tiện, chứ thực ra chỉ có thành Phật thôi. Quý vị hôm nay học Phật suốt nhiều đời nhiều kiếp, và trong đời này kiếp này 4-5 năm vừa qua, và nhất là từ hôm Tết tới bây giờ, chỉ có câu một là Đức Phật vào đời để dạy cho quý vị, cho chúng tôi thành Phật. Khai mở cho cỏ cây hoa lá, khai mở cho các loài súc sanh, mở cửa cho địa ngục, mở khai cho nghiệt ngã quỷ, tất cả thành Phật. Đó, con câu đơn giản gì quý vị nhớ giùm cho tôi, thành Phật. Còn cái kia cái nọ nói gì nói, chúng ta đều là thành Phật. Chư Phật khắp mười phương ba đời giáo hóa hàng Bồ Tát bằng cách đem sự thấy biết của Như Lai về Phật thừa, về Phật tánh mà triển khai cho chúng sanh hầu rõ. Làm sao mà triển khai cho chúng sanh hiểu rõ? Đó, ví dụ mà quý vị nếu không có nhờ cuốn kinh này thì làm sao quý vị hiểu rõ không? À, cho nên chẳng những lúc đó mà lưu truyền lại hàng ngàn ngàn năm sau, đem lại để cho chúng sanh hiểu rõ. Và cứ mỗi thời thì cũng có nhiều người học trò của chư Phật đứng ra để nhắc đi nhắc lại. Hiểu rõ đó chi? Hiểu rõ để mở khai Phật tánh, đem sự thấy biết của chư Như Lai về Phật tánh mà phơi bày cho chúng sanh thấy rõ Phật tánh. Đem sự thấy biết của chư Như Lai về Phật tánh mà chỉ dạy cho chúng sanh gặp gỡ Phật tánh. Đem sự thấy biết của chư Như Lai mà hướng dẫn cho chúng sanh nhập vào Phật tánh của chính họ, hầu giúp họ chứng nhập vào sự thấy biết Phật tánh của chính họ. Đoạn này nó tôi vô nghi, nhưng mà tôi nói ngắn ngắn để quý vị dễ nhớ. Mục đích của chư Phật có mặt ở cõi đời này là đem cái sự hiểu biết về Phật tánh của các ngài, cũng như của Đức Thích Ca Mâu Ni mà có mặt ở trong cõi đời này, là ngài đem cái sự hiểu biết về Phật tánh của chính Đức Thích Ca Mâu Ni. Đó, trước á là làm cho chúng ta này, đừng nói chúng sanh khó nhớ, cho quý vị và cho tôi, mình nói chung là chúng ta, Đức Phật á làm cho chúng ta mở khai cái Phật tánh ra. Hồi giờ mình đóng cái cửa lại, thì giờ mở cái cửa ra, mở cái cửa trí ra, mở cái niềm tin ra, là mình nói dạ thưa Phật, con có Phật tánh. Chừng nào mà quý vị ở đây ai cũng nói dạ đúc ngang trước Phật, dạ thưa Phật, con có Phật tánh, chừng đó là mở rồi đó, mở được bước rồi. Vài năm sau học nữa cũng cái kinh này thôi, học nữa à, đây là khai. Vài năm nữa cũng cái kinh đó, nhưng mà mình thấy và mình biết, kỳ này đây mới thấy biết được Phật tánh của mình. À, con có Phật tánh, con có Phật tánh, nhưng mà không gặp, tối ngồi nhắm mắt lại nó đen thui à, nó thấy trời trăng mây nước sao là những cái cõi thiên hà đó, nó nhẹ nhàng, nó mát rượi, rồi nó vân vân, rồi nó đẹp, rồi nó có những từng cái rơi rơi, có những tiếng ngân ngân trong không gian, mà không thấy cái Phật tánh của mình. À, không gặp được Phật tánh của mình, gặp ai đâu không á. À, tới chừng đó quý vị mới biết. Bây giờ nếu trong này ai đã có như vậy thì quý vị mới có thấy biết thôi, thấy bên ngoài và thấy bên trong. Và mình chừng nào mình thấy cái đó là cái của mình, của mình đó, chứ không phải của người ta. Còn bây giờ quý vị thấy đâu, quý vị thấy của người ta. Quý vị đừng ngồi tự nhiên quý vị thấy có một cái cảnh đẹp lắm, quý vị nói ờ đây là cõi Phật khác, đây là của ông khác, cái đó của mình đó chứ. Chừng nào thấy biết nó có mình đó, thì mình mới gặp gỡ. À, có mình, có mình không phải cái chùa Quan Âm này, mà có mình không phải nước Việt Nam này, có mình là tất cả trong cõi chân không là của mình hết. Gặp gỡ Phật tánh đây, hiểu chưa? Chừng nào gặp gỡ, cứ nửa đêm ngủ miết thì nó gặp thôi. Ngủ mà tôi nhiều nước miếng lên gối thì nó gặp thôi. Thấy không? Không được đâu. Phải thức dậy nữa khuya, phải tinh tấn, phải ngồi xếp bằng lại. Phải tha hết những chuyện gì quên hết. Quên hết để rồi nhớ hết. Quên tất cả nhưng sao ta vẫn nhớ. Thấy không? Nhớ kinh sen Phổ Quán chưa thành. Nhớ cái gì đó. Nhớ quên đó. Cái gì đọc bài đó đi. Quên hết. À, bây giờ mình mới gặp. Gặp gỡ. Và gặp gỡ rồi thì khi cuối cùng rồi gặp gỡ để rồi gặp gỡ. Cũng như hai người, một người con trai với người con gái, thương nhau với thơ lung tung hết, rồi gặp gỡ lại rồi nói chuyện tầm wow đấy rồi đi về. Không bao giờ nhập lại thành một gia đình hết. Đến cái độ nào đó mà quý vị nhập cái Phật tánh đó, à, ban ngày cũng như ban đêm lúc nào Phật tánh là như thế, như thế. Cái lời mày chửi tao cũng là Phật tánh. À, mày nói xấu tao Phật tánh. Cái gì mà tánh mà thoải mái đi vào cuộc đời này, nó thoải mái, nó bàn bạc, không cần phải nhắm mắt nữa, không cần ngồi nữa. Nhập Phật tánh rồi đấy. Chừng đó quý vị tức khắc sẽ gặp một vị Bồ Tát trong hình thức gì chúng tôi chưa biết. Trong giấc ngủ hay trong lúc thức, có nhiều khi một người ăn mày, nhiều khi một gã tướng cướp sẽ khai cho mình bừng lên. À, lúc đó chuyện đó còn lâu, nhưng hôm nay chúng tôi nói để cho quý vị mờ mờ thấy thế nào là khai là mớ đó. À, thế nào là thấy biết, à, thế nào là gặp gỡ, và thế nào là nhập, nhập chung. À, nhớ chưa? Bây giờ trong thời gian này giỏi lắm mà quý vị mới mở chút thôi, thấy mở cái nhà sang thôi. À, này Tôn giả Xá Lợi Phất và đại chúng, nay ta là Thích Ca Như Lai, cũng như thế, cũng như chư Phật mười phương và ba đời, cũng chiều theo chúng sanh tùy theo cái tâm ham muốn mê chấp của họ. Ta là Thích Ca Như Lai, nương theo bốn tánh đó, sử dụng đủ cách nhân duyên, đủ phương thí dụ, phương tiện vì họ nói pháp. Chứ tự trung cũng chỉ có một Phật thừa mà thôi. À, nhắc đi nhắc lại cũng cứ nhiêu nó hoài. Trong cái kinh đó, ở đây chúng tôi tóm là trong kinh quý vị đọc đi đọc lại cái nó vòng 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 vòng, thành ra quý vị nó rối vòng vòng, tùm ngoài mà nó rối. Nó tới nó lui, chư Phật mười phương ba đời cũng vậy, mà ta cũng vậy. Trong cái đó quý vị cứ đọc thấy chữ ta với Phật, Phật với ta, không biết cái nào Phật với ta. Ở đây tôi phân tách ra để quý vị thấy. Chư Phật mười phương ba đời, quá khứ hiện tại vị lai, thầy nói ba đời cho quý vị vậy nhớ. Đã. Cũng là phương tiện chia ra ba thừa, nhưng tự trung là chỉ cho người ta thấy biết ai cũng có Phật tánh. Rồi đoạn sau, ta là Thích Ca Như Lai. À, bây giờ mới quý vị nghe chứ. Chư Phật ba đời và ta là Thích Ca Như Lai. Thích Ca Như Lai cũng vậy thôi. Ở khắp mười phương không hề có hai thừa riêng biệt, chứ đừng bảo là có đến ba thừa. Không có hai nữa, có một và duy nhất là Phật tánh, là thành Phật. Câu ấy thôi. Đời ác đầy năm thứ hoen ô. Quý vị thường đọc nghe là ngũ trược ác thế. Cái này nó rất đúng với cái chữ bông sen, tức là cõi trần tục, tức là sen nhập bùn. Quý vị là sen đang nhập bùn đấy. À, và đang học kinh sen, chính mình là sen nhập bùn. Cái cõi này là trần tục, nó là bùn. Bây giờ mình phân tách ra, nó cái gì mà năm cái thứ quen ố, nó cái thứ gì mà năm cái thứ dơ bẩn, nó cái thứ gì mà trong kinh nó là ngũ trược. Ngũ trược là năm thứ dơ. Ở đây tôi nói cho quý vị vậy nhớ, là năm thứ hoen ô, kiếp sống độc ác và hoen ô, thấy biết độc ác và hoen ô, phiền não độc ác và hoen ô, chúng sanh độc ác và hoen ô, mạng sống độc ác và hoen ô. Quý vị về tìm cái tài liệu ngũ trược ác thế, đọc thêm hoặc là một dịp khác chúng tôi sẽ quay trở lại chỗ này. Chúng ta đang lặn vào, đang sống trong bùn. Chúng ta là sen, mà cái cuộc đời này là bùn. Quý vị đừng có đòi hỏi tuyệt đối. Quý vị đừng nói tôi đẻ ra con tôi sao con tôi nó không thương tôi. Cái chuyện đó là không hiểu kinh gì hết. Con quý vị nó là độc ác khoen ố mà. À, sao tôi mới cái gì mà gia nhân sắp chết à, cái kiếp sống độc ác quen ố mà thắc mắc cái chi vậy? Sao tôi thấy mới thấy đây mà tôi thấy là không thấy thiệt, sao người ta phấn tôi trời ơi là trời ơi, trời đất ơi, thấy biết là độc ác và quen ố mà sao thắc mắc cái chi vậy? À, phiền não cũng độc ác và quen ố, phiền não lắm. Quý vị thường nói câu phiền não tức bồ đề, tức tức cái chưa hiểu cái tức cái đâu. Phiền não tức là cái có cho tức bồ đề cho có đâu. Chưa hiểu giáo lý nói tầm bậy tức tức kìa. Dịp khác phải phân tách phiền não tức bồ đề quý vị nghe. Còn ở đây là cái phạm vi bài này là chúng ta đang nhập vào trong cái những sự phiền não quen ố đầy độc ác. Cứ khi gặp nó mình cứ nghĩ cái cây sen cái bùn vậy chắc ăn hết. Trong cái bụng nó đúng thứ đúng à, nó rõ ràng vậy thôi. Chúng sanh độc ác và đầy quen ố, mạng sống của mình đây độc ác và đầy quen ố à. Quý vị có cãi tôi con sống gì mà thầy nói con độc ác, có độc ác con á? Bữa giờ rồi mùng một á con ăn chay, nhưng mà qua mùng hai con ra con thấy thịt heo là con có mua, con mua tôm á mà. À, mua tôm một đôi đũa gấp lên cái tới 50 con rồi ăn vô trong này cái bụng mình nó biết bao nhiêu chục cái mạng ở trong ấy, cái mạng sống có độc ác không, nó có quen ô. Mình thấy cái con kia nó ăn con nọ mình nó u cha con cọp nó ác thiệt ác, con cọp nó ăn con à, còn mình một ngày mình ăn không biết bao nhiêu con hết á, không biết bao nhiêu mạng sống của cái khác, kể cả ăn chay ấy, cũng ăn độc ác nữa. Mình phải diệt người kia đi để mình lời ra để mình ăn mà. Không diệt nó không diệt mình à. Cho nên cuộc sống này độc ác với nhau, hèn ôi nhau. Không có thanh tịnh gì trong cái cõi trần gian này. Quý vị đừng ham à, không phải tôi khuấn tôi rầy quý vị đâu, hay là tôi năn nỉ hay là tôi dụ dỗ quý vị đâu. Quý vị muốn ở với này như ở, quý vị cho cái này là tốt là đẹp là gì gì đó. Muốn ở ở, thầy không có hẹp bọn. Ở bao nhiêu ở cho ra sao. Nhưng mà nói cho rõ quý vị, cái cuộc đời này là đầy năm ác trược, ngũ trược ác thế. Cho nên dịch ra độc ác hơn ô cho nó rõ ràng để quý vị thấy, và nói lại người khác nó mới hấp dẫn, nó mới hấp lực, và nó mới là người ta dễ hiểu, dễ nắm bắt. Cho nên ngũ trược ác thế thì người ta không hiểu. Sự độc ác ấy, năm cái điều độc ác đấy là của cõi trần tục. Chúng ta như sen nhập bùn, tức là ngũ trược ác thế. Như vậy đó, tôn giá Xá Lợi Phất và đại chúng ơi, các vị có biết không? Có lẽ là tôn giá Xá Lợi Phất và các vị thanh văn, thánh thanh văn đã biết chứ. Nhưng Đức Phật nói với ngài tôn giá Xá Lợi Phất và đại chúng ơi, có biết không? Các vị có biết không? Đời đệ như vậy đó. Đầy ngũ trược ác thế, chúng sanh dơ bẩn, bỏng sáng, tham lam, hận thù, ganh ghét, ít có căn lành. Cho nên chư Phật xuất hiện nơi đời, phương tiện từ một Phật thừa phân thành ba thừa, cũng chỉ vì là để dễ rộng độ mà thôi. À, rõ ràng quá. Đức Phật đây là cái câu nguyên trong văn chúng tôi đưa vào đây. Đức Phật nói với tôn giả Xá Lợi Phất là vậy đó. Cái cuộc đời Như Lai biết như vậy đó. Vì nó như vậy đó, cho nên Như Lai mới phương tiện từ cái phương tiện đó mà dẫn ra ba thừa để dẫn về. Sau này Như Lai mới nói là họ có Phật tánh thôi. Này tôn giả Xá Lợi Phất và đại chúng, những ai đã tự nhận đứng trong hàng ngũ đệ tử của Như Lai mà không tin nghe biết việc của như chư Phật làm, tức là việc của chư Phật phương tiện giáo hóa chúng sanh, thì cái đó không phải là đệ tử của Phật, chứ đừng bảo là thanh văn hay là duyên giác. Cái này rõ quá. Đây nè, nói với thanh văn duyên giác chưa nói tới với mình. Hoặc giá có ai đã chứng quả vị thánh thanh văn, duyên giác rồi, đã chứng niết bàn hữu dư rồi, lại tự thỏa mãn đầy đủ, không chịu cần cầu tu chứng đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cầu chứng thành Phật, thì vị đó là kẻ tăng thượng mạng. Vì sao? Vì đã là một vị thánh tăng thì đã tin hiểu pháp này, ngoại trừ trường hợp sau khi Phật diệt độ, hoặc đời hiện tại không có Phật. Bởi vì sau khi Phật diệt độ, người đọc tụng thọ trì kinh này không hiểu rõ nghĩa lý, phải chờ gặp một Đức Phật khác, hoặc Đức Phật hiện thân, hoặc Bồ Tát hóa thân diễn giải thì may ra mới hiểu được ý nghĩa sâu màu của ý kinh. Cái này rõ quá, trong văn kinh ghi rất rõ. Tôi chỉ sắp tới sắp đuôi một chút để có gì dễ rõ thôi, có thể cắt một vài chữ, thêm một dấu phẩy, thêm dấu chấm, hoặc sang hàng, hoặc gạch ngang thôi, cho quý vị dễ hiểu hoàn toàn bản văn y sao tôi viết vậy. Nhưng cái chỗ sau khi Phật nhập diệt rồi, cái bản văn này không ai hiểu, ai khó nói. Còn khi Phật còn tại thế đó, mà ai còn là không tin kinh này là không phải đệ tử Phật. Chỉ có sau khi Phật nhập diệt rồi thì quả may, không tin gì được. Vì lúc sau không hiểu, có hiểu. Mà muốn hiểu như vậy là hoặc có một vị Phật hiện thân, một vị Bồ Tát hiện thân, như ở đây là Phật Thầy Tây An ví dụ chẳng hạn, các vị Bồ Tát lâm phàm cũng không hiểu gì, Hòa Thượng Phước Huệ chùa Thập Tháp Bình Định chẳng hạn, ngài Phước Huệ khi ra Huế dạy học, bà Từ Cung bà nói cái ông thầy chùa nhà quê sai bác sĩ lên làm thám tới thử, hỏi cái bộ kinh Hoa Nghiêm cái trang đó con bị mất, Hòa Thượng nói này ông lấy ra, lấy giấy ra tôi đọc cho ông chép, đem về soi với bản chính, không trật chữ nào. Như vậy ông Bồ Tát tới thế là gì? Bây giờ chúng ta ảnh hưởng ở đây là một phần lớn là do Hòa Thượng Phước Huệ. Sau này triều nhà Nguyễn mời ngài lên làm kêu là quốc sư, mà trong lúc ấn ở tại Bình Định thì phải ăn thịt gà hút thuốc phiện thì tay nó mới tha, chứ không là nó bắn chết rồi, bắn chết mười mấy vị rồi, thì ngài Phước Huệ còn sống. Và gần đây nhất ấy, nếu cá nhân tôi không có Bồ Tát Quán Đức, tôi không hiểu gì pháp Hoa Kinh, rất tiếc là lúc đó còn khờ còn dại, còn ngu còn mê, còn ham chơi, cho nên nghe cà bập cà bự, đó là chưa nói còn cãi lại lời thầy nữa. Nếu không có Bồ Tát Quán Đức thì ngày nay chúng tôi không hiểu gì trong này. Cho nên trong kinh nói rõ ràng, hoặc may là có những vị Phật hiện thân hay những vị Bồ Tát hóa thân, chứ còn không thể nào mà không tin lời Phật nói, không thể nào mà có thể hiểu pháp Hoa Kinh. Cho nên đời sau đó các người không tin thì có thể tha thứ, mà khi Phật còn tại thế mà các người không tin thì không thể tha thứ. Ý cái câu nói như vậy. Này tôn giả Xá Lợi Phất và đại chúng, quý vị nên nhất tâm tin hiểu và thọ trì kinh này, bởi vì lời của Như Lai và lời của chư Phật không hề hư vọng, không có thừa nào khác, chỉ có một Phật thừa mà thôi, tức là ai ai cũng có sẵn tánh Phật, và ai ai cũng có thể theo cái phương pháp này, theo cái phương pháp Phật thừa tu cầu chứng đắc thành Phật. Cái phương pháp này là cái phương pháp nào? Quý vị thầy hỏi chúng tôi ấy, phương pháp này là phương pháp nào? Phương pháp này là phương pháp này. Sao nữa còn nói rõ ràng, còn hỏi phương pháp nào nữa? Phương pháp này là phương pháp nào? Bây giờ mình trả lời là phương pháp nào tức là phương pháp này. Phương pháp mà hôm nay đã chỉ đó, cái phương pháp mà trước nhất là mình phải tin mình là có Phật tánh cái đã. Rồi dần dần mình tin con chó, con mèo, con gà, con vịt cũng có Phật tánh cái đã. Rồi lần lần mình tin tới là cái cục đá cũng có Phật tánh, cái cây cũng có Phật tánh cái đã. Cái trước nhất là tín đó, như thị đó. Rồi cái thứ hai là nghe. Bây giờ quý vị tới ngồi đây là nghe nè, nhưng mà mới nghe bằng cái vọng tâm chứ chưa nghe bằng chân tâm. Nghe bằng chân tâm cái đã. Nghe nhất thời, một thời đó bỗng nhiên hốt ngộ, một thời đó người ta mới nói cái đó. Có thể tháng năm chúng tôi biết đâu chừng cũng giảng cái này hôm qua này, nhưng mà hoặc là hay hơn hoặc là dở hơn, chứ không thể nào giảng y như bữa nay, chỉ cần bữa đó thôi. tuần sau khác, nếu tuần sau chúng tôi trình bày lại cái bài này thì khác nhau, chỉ có một lúc đó thôi. Thời tới lúc đó, tại có thể tại chỗ này tại chỗ khác, sang năm có thể tôi dán ở Hà Nội, quý vị nào có ra ngồi nghe à, ví dụ vậy đó. Chứ quý vị về nó là thầy đi Hà Nội là nó có tiền đi Hà Nội đó. Thành ra theo cái phương pháp của Pháp Hoa Kinh, theo cái phương pháp của Đại Thừa, theo cái phương pháp của Kinh Sen Diệu Pháp mà tu để thành Phật. Đức Thế Tôn dùng thơ kệ trùng tuyên lại nghĩa trên. Phần thơ kệ dài hơn phần chánh văn, phạm vi bài học có hạn, nên chúng tôi chỉ tóm gọn và nhấn mạnh những ý chính giúp cho hành giả dễ nhớ mà thôi. Tăng ni và Phật tử số đông 5.000 người ôm lòng tăng thượng mạng, cam tâm lọc từ từ. Cái này trong kinh văn á thì nói là tỳ khưu ni, tỳ khưu ni ưu bà tắc à, quên, cận sự nam và cận sự nữ à, 12 chữ thì chúng tôi. Nhưng mà có nhiều người lấn cấn không biết tỳ khưu ni là gì, cận sự nam và cận sự nữ là gì. Trong âm tàu á thì là ưu bà tắc và ưu bà di, dịch ra tiếng Việt Nam là cận sự nam và cận sự nữ, tới 12 chữ. Thì chúng tôi mới gom lại tăng ni và Phật tử à, con câu à, tăng ni và Phật tử có 5 chữ à. À, số đông hơn 5.000 ôm lòng tăng thượng mạng, cam tâm lọc từ từ. Cam với tâm lọc từ từ để lại hột gạo chắc. Xa lại phát lắng nghe chư Phật thương người mê, phương tiện chia giáo pháp hoặc tuyên thuyết khế kinh trùng tụng và bốn sự. Nhân duyên thêm thí dụ bốn sanh vị tằng hữu, luận nghị lẫn cô khởi, tổng cộng thấy 9 kinh. Như Lai bày phương tiện dẫn chúng sanh thành Phật, chờ lâu nay duy nhất quyết định thuyết Đại Thừa. Tức là tên này là tên những cái bộ kinh à, tên những cái pháp. Ví dụ như là thuyết khế kinh, ví dụ thuyết bốn sự, ví dụ thuyết nhân duyên, ví dụ thuyết thí dụ, ví dụ thuyết bốn sanh, ví dụ như thuyết vị tằng hữu à, hoặc là thuyết cô khởi. Tất cả cái này tổng cộng nó có 9 cái bộ kinh như vậy. 9 cái phần kinh này nó thuộc về phương tiện, phải trải qua tới 9 cái thời như vậy à, mỗi cái thời có một cái tên như vậy. Thì cho nên hôm nay là nó đã đến cái duy nhất, nó đã tới cái thời rồi à. Tổng cộng phải 9 kinh. Như Lai bày phương tiện dẫn chúng sanh thành Phật, chờ lâu nay mới duy nhất. Chờ lâu rồi đã qua 9 kinh rồi, lâu rồi, tới hôm nay vào kinh Pháp Hoa là duy nhất tới lúc này, lúc này à, quyết định thuyết Đại Thừa. Bữa nay không có thuyết cái 9 cái phần kia nữa, bây giờ vào thuyết Đại Thừa. Cũng như là ta đã dạy tới 9 lớp rồi, lớp 1 tới lớp 9 rồi à, bây giờ là bắt đầu vào trung học 10, lớp 1, 12 à, và lớp 11 có 2 rồi, bây giờ vào đại học cử nhân năm thứ nhất. Như Lai chia 9 pháp, đại chúng ai phù hợp nhiếp niệm giới tu trì, hạng này sẽ thành Phật, nhất định không hồ nghi. Ba đời 10 phương Phật, Phật thừa pháp duy nhất, chư Phật phương tiện đàm. Tạm nói 1, 2, 3, suối sông về biển cá, bình đẳng một tu một, người thoát khổ ta sẽ đọa sang tham, chớ làm việc thất thố. Cái đoạn này tôi chỉ thêm căn câu là suối sông về biển cá, nhưng trong đó tôi bớt có 4, 5 câu rồi. Của Đức A Di Đà bằng vàng ròng, còn cõi nước của Đức Phật Hoa Quang, tức là hậu thân của ngài Xá Lợi Phất là bằng lưu ly, đường đi bằng vàng, cây bằng bảy báu. Bảy báu tức là gì? Lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não trong bảy thứ báu. Hoa quả sâm xê, lúc đầu Đức Phật Hoa Quang cũng phương tiện độ chúng sanh bằng giáo pháp ba thừa, bằng giáo pháp tam thừa. Cái kiếp đó, cái kiếp mà gọi là mà Đức Phật Hoa Quang thành Phật đó, cái kiếp đó tên là gì à, tên là Đại Bửu Trang Nghiêm. Vậy thì cái kiếp của Đức Thích Ca này là kiếp gì? Đâu ai biết. Chả biết. Cho quý vị mắc nợ, mai mốt hỏi trả lời. Giờ đi qua cái đã. Cái kiếp của Đức Phật Hoa Quang á, là Đại Bửu Trang Nghiêm. Vì cõi đó dùng Bồ Tát làm đại bửu, số lượng Bồ Tát quốc độ này đông nhiều vô lượng mà không thể tính đếm được. Sự di chuyển thì có hoa đỡ chân. Chư vị Bồ Tát này không phải hàng sơ phát tâm, mà là đa phần là các vị đã trầm sâu công đức, đã tu tập tịnh hạnh, thường được chư Phật tán dương, hàng tu theo trí tuệ Phật, có sức thần thông lớn, thông các pháp môn chi niệm bền vững. Tức là không phải những ông Bồ Tát mới phát tâm, mà đây là đa phần là những vị Đại Bồ Tát, đa phần là những vị Bồ Tát Maha Tát, gọi là Đại Bồ Tát đó. Bây giờ mình cũng phải phân tích đây chút, thì giờ nó đuổi sát đích, nhưng chúng ta lướt qua cái phần này đi dài. Tôn giả Xá Lợi Phất là vị đầu tiên trong hàng ngũ thánh tăng, tức là trong hàng ngũ thánh Thanh Văn. Ngài là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai. Đây là điều đặc biệt mở đầu việc thọ ký cho hàng đệ tử của Đức Phật sau này. Tức là đây là đầu tiên thọ ký cho một vị thánh thánh tăng thành Phật. Rồi đây các hàng đệ tử thánh tăng đó sẽ được thọ ký nữa. Vào sâu trong phẩm kinh, bộ kinh chúng ta sẽ gặp. Kể cả những vị độc ác, nhiều tội lỗi, đang bị đọa ở A Tỳ như Đề Bà Đạt Đa cũng vẫn được thọ ký. Quý vị nhớ nha, khi vào phẩm Đề Bà Đạt Đa thì quý vị sẽ được thấm sâu phần này. Việc thọ ký cho từng vị hoặc nhiều vị được thành Phật là điều chứng minh hùng hồn nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đối với lời tuyên bố của Ngài rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều được thành Phật. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều được thành Phật. Trước kia Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên bố là người nữ không được quyền làm năm thứ, trong đó là có không được làm chuyển luân thánh vương, và nhất là không được làm Phật. Người nữ không được làm Phật à. Thậm chí tệ là người nữ không được làm ma vương à. Làm ma vương cũng được, có lẽ trong kinh không thấy nói rõ, nhưng mà ma vương có lẽ được, nhưng mà ma vương không được. Mấy bà làm ma vương à. Cho nên có nhiều bà nói là con nhỏ nó đi chùa nó ma vương à. Dễ gì là ma vương. Con nhỏ đó là gì à, cái bà gì mà theo ông Ngài A Nan á, Ma Đăng Già, không phải chữ ma đó là con ma đâu. Cái bà Ma Đăng Già này sau này bà chứng A La Hán trước Ngài A Nan đó, chứ không phải dễ đâu. Một vị Bồ Tát lâm phàm chơi vậy đó, chứ mà dạy sau này á, chứ cái gì nữa. Con nhỏ đó Ma Đăng Già, nhưng mà nó Ma Đăng Già tôi cũng quỳ xuống tôi lạy. Nó là ma đang trẻ đây chứ đâu phải Ma Đăng Già. Đăng Già mấy ông thầy đâu có thèm, phải không? Ma đằng trẻ sợ cái ma đằng trẻ dữ lắm. Ma này ma đằng trẻ chứ không phải là đằng trẻ thêm dấu nặng nữa, dấu quyền nữa. Cái thứ nó nguy hiểm, nhưng mà nó không có Phật tánh đâu á, chuyển cho nó, cho đằng chê nó, đuổi nó ra nó thành ma luôn. Mà ai chuyển? Quý bà, quý cô, quý ông chuyển. Con cháu mình cả, anh em mình cả, bạn bè mình cả, chuyển nó. Mà phải thâm nhập Pháp Hoa Kinh mà chuyển nó nổi. Còn các ông thầy mà non tay ấn là nó bị nó đằng à. Ma đằng già, ma đằng trẻ à. Nó thành cái đằng này cho nó không còn đăng nữa. Thành ra nữ giới không được thành Phật, không được làm chuyển luân thánh vương, không được làm ma vương. Nhưng mà tới cái Pháp Hoa Kinh này, ngày nay ai cũng được thành Phật hết. Ai cũng được thành Phật hết. Trong bộ kinh quý vị sẽ thấy Đức Phật chứng minh ai thành Phật, nữ giới mà thành Phật. Cho nên có niềm tin vững chắc lắm thì mới theo nói bộ Pháp Hoa Kinh à. Và có lý luận vững chắc lắm, sắc bén lắm thì mới lập luận được, lập trường vững. Còn không mấy cái kia họ bé gãy. Nếu mà sang qua Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào, gặp các vị pháp sư của họ, họ dựng lên cái thuyết của bộ Nikaya, của bộ A Hàm. Chín cái thời kinh trước Đức Phật đã nói đem dựng trang nào dòng nào bé gãy này à, thấy vững vàng. Vì sách kinh nè, nói như vậy nè, thầy thấy không, đà hữu thấy không? Thấy chứ. Vì cái lớp này chúng tôi học qua sao chúng tôi không thấy? Các ngài học tới tu tài các thầy nghĩ, và tôi học tới cao học luôn mà sao tôi không thấy cái này? 2 với 2 là 4 sao không thấy? Nhưng mà lên đại học không phải 2 với 2 là 4, bạn L với C là 4. Sao ngài Hiếu nói ta đem kinh là chứng, đàn bà mà dám cho xuất gia, đàn bà mà dám giao trọng trách, đàn bà là nguy hiểm lắm. Mà mình ra mình nói đàn bà vẫn thành Phật, nữ giới vẫn thành Phật là họ quýnh mình ngay. Cho nên các nước tiểu thừa đó không có ni, mà nếu có cảm tình lắm họ sẽ đắp cái y trắng thôi. Thiệt lỗ dữ lắm, nữ giới các quốc gia đó thiệt lỗ, không được hưởng cái quyền. Cái tướng không bình đẳng nhưng cái tánh phải bình đẳng. Đức Phật dùng thơ kệ trùng tuyên phần thọ ký của ngài. Nãy ngài thọ ký, bây giờ ngài mới trùng tuyên bằng thơ kệ. Tôn giả Xá Lợi Phất, trải vô lượng kiếp sau, ta thọ ký cho ông đắc thành quả vị Phật, hiệu Hoa Quang Như Lai, quốc độ tên Ly Cấu, kiếp đại bửu trang nghiêm, lưu ly thay mặt đất, vàng trái trên mặt đường, cây trái hoa thất bảo, Bồ Tát quốc độ này thầm thâm ba la mật. Phật Hoa Quang quá độ vô số Bồ Tát này, Phật Hoa Quang trụ thế thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ nơi đời 32 tiểu kiếp, tượng pháp cũng 32. Phật Hoa Quang công đức vô lượng chẳng ai bằng, trái đức lành như thị. Đây là đoạn thơ kệ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trùng tuyên lại một lần nữa cho đại chúng nghe rõ và hậu thế dễ thẩm nhập. Ngài nhấn mạnh sự thành tựu của tôn giả Xá Lợi Phất được thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai, quốc độ tên là Ly Cấu, kiếp tên là Đại Bửu Trang Nghiêm. Thì quốc độ này trang nghiêm bằng vô lượng Bồ Tát. Quý báu ở cái chỗ là không phải bằng vàng bằng bạc thay mặt đất, mà là bằng lưu ly thay mặt đất, cây cảnh là và hoa thì bằng ngọc quý, bằng thất báo, thọ mạng thì dài lâu của Đức Phật Hoa Quang tới 12 tiểu kiếp. Quý vị nhớ một tiểu kiếp bao nhiêu năm không? 16 triệu năm. Nói cho dễ nhớ, mà nếu nói chi tiết là 16.800.000 năm là một tiểu kiếp, mà thọ mạng của Đức Phật này là 12 tiểu kiếp. Nét cuối cùng của bài học hôm nay có 4 nét chính. Chư thiên đánh lễ và tạ ơn Đức Phật đã khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho các ngài. Lúc ấy tứ chúng và hàng trời thần người quỷ rồng thấy tôn giả Xá Lợi Phất đang trước mặt Phật nhận lời thọ ký thành Phật, tất cả đều khởi niềm tin và đại hoan hỷ, đồng thời dâng y cúng dường Đức Phật. Hai ngài vua trời lớn nhất đó là ngài Phạm Thiên Vương và ngài Đế Thích Thiên Vương hướng dẫn vô số vị thiên tử đến trước mặt Phật lễ lạy tạ ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã vì trời người quỷ thần mà tuyên thuyết pháp nhất thừa, khiến cho chúng sanh khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Riêng bản thân của các ngài vua trời cùng hàng thiên tử tức là quyến thuộc cũng đạt lợi ích như thế. Đồng lúc ấy các ngài dân y trời và hương hoa trời quý báu tự mình tạo thành kỹ nhạc trời để dâng cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đồng tán thán rằng Đức Thế Tôn đã vì chúng sanh
lần thứ nhất chuyển pháp luân tại thành Ba La Nại. Từ đó đến nay, nay là chuyển pháp lớn, thật là công đức chẳng thể nghĩ bàn. Các ngài trùng tuyên lại kể để nói lại ý nghĩa này. Từ bữa đầu tới nay chúng ta chưa đề cập tới các vị vua trời, đến mãi hôm nay cái đoạn kinh này mới nhắc đến, mới tả lại rõ là liền trong lúc đó đó, trong các cái cõi trời đó thì lớn nhất bao nhiêu tầng trời, bao nhiêu cõi trời, bao nhiêu thiên tử, bao nhiêu thiên vương, thì ngài Đế Thích, ngài Phạm Thiên Vương và Đế Thích Thiên Vương là lớn nhất, cũng có mặt trong đó. Cho nên cái thời kinh, thời thuyết kinh của Đức Thế Tôn, Đức Thích Ca Mâu Ni, cái thời Pháp Hoa này là lớn nhất. Và các ngài mới trình bày lên đó, là hồi giờ ngài cũng nghĩ như ngài Xá Lợi Phất thôi, ngài được làm ông vua trời là tuyệt vời thôi. Không ngờ hôm nay ngài nghe được thì ngài thấy cái bừng khai cái Phật tri kiến, khai thị ngộ nhập, ngài nhập được. Nó là lạ kỳ. Và trong kinh văn nó nói rất rõ ràng là trái tất cả những cái vật quý báu, và quý báu nhất là cái y của cõi trời, hương hoa của cõi trời và ký nhạc của cõi trời, ba thứ đó. Có những hội kinh khác chỉ cúng y thôi, có những hội kinh khác cái chiến phương qua thôi, nhưng mà các ngài không có lễ lại hay là cũng không có tan thác, mà cũng có cúng đủ ba thứ. Ở đây mà cúng đủ ba thứ, tự mình tạo ra ký nhạc để mà cúng. Còn những chỗ khác đó, thì phải kêu các thiên nhạc, các cái ban âm nhạc của cõi trời đó tới để mà dân cúng. Ở đây tự các vị thiên vương tạo thành âm nhạc để dân cúng, rồi tự lấy y mình trái ra để cúng nè, rồi tại hương hoa của mình đem ra mà cúng, chứ không có sai người khác. Cái này nó đặc biệt cho nó. Và ngài, các ngài đó nói rõ, nhờ cái hội pháp qua này mà chúng con bừng ngộ. Cho nên sau đó mới lại thuyết thơ kệ Thế Tôn chuyển tứ đế nơi thành Ba La Nại, phân biệt thành năm nhóm, nay lại chuyển pháp luân quy tự về nhất thừa, ôi thật là thâm diệu. Đại trí Xá Lợi Phất nay được Phật thọ ký, chúng ta cũng như thế, nhất định sẽ thành Phật. Khắp cõi thế gian này pháp tối tôn tuyệt đối, xưa nay lẫn mai sau, ai đủ duyên gặp Phật, công đức chẳng nghĩ bàn, hồi hướng thành Phật đạo. Cái chỗ này chúng ta xuyên sâu một chút. Biết ơn, tạ ơn là cái định lý của cuộc sống. Nếu quý vị, nếu chúng tôi, nói chung là chúng ta đi vào cuộc sống hiện hữu mà ta không biết ơn và ta không tạ ơn, tức là ta không phải con người. Chẳng những riêng chúng ta, chẳng những riêng cõi người, mà cả cõi trời đều áp dụng cái định lý này. Nhưng mà các vị vua trời và các người con của vua trời, các cái hệ thống tổ chức của các ngài vua trời, kể cả dân chúng từ trên cõi trời, họ khác với chúng ta là họ không thiếu cái ăn, không thiếu cái mặc, không thiếu cái ở, không thiếu cái sự đi lại. Nói chung là họ không hề thiếu thốn vật chất như chúng ta ở cõi cõi người. Cho nên vấn đề mang ơn, tạ ơn và lễ bái đối với các ngài hình như là ít xảy ra. Ít xảy ra chứ không phải là không có, ít lắm. Có thiếu thốn gì đâu mà nó phải tạ ơn, lễ lạy, biết ơn. Cho nên trên cái cõi đó không bao giờ có nói là tôi xin cảm ơn hết. Thì không có. Cõi kinh điển của vua trời ấy, có chỗ nào cảm ơn? Bên Bà La Môn cái kinh điển không có cái đó. Nay vào hội chuyển kinh Pháp Hoa của Đức Phật Thích Ca tại núi Linh Sơn ở Quả Đất, các ngài vua trời về tham dự. Bất ngờ
thì được nghe giáo pháp long trời lỡ đất, giáo pháp Phật tánh, giáo pháp Phật thừa, giáo pháp chúng sinh nào cũng được thành Phật. À, cái nghe cái này các vị vua trời như là nghe một chuyện long trời lỡ đất, hồi giờ chưa hề nghe, hôm nay về cũng tướng rằng những như những thầy pháp khác đến đây hầu Đức Phật để có công đức, để cúng dường một vài món để có công đức, và được nghe những điều để có công đức phước đức. Không ngờ hôm nay nghe một cái nó choát cái, nghe là nó choáng váng mặt mày như long trời lỡ đất. Cái giáo pháp này nó lạ lắm, chưa hề nghe nhắc đến. Đến hàng Bồ Tát mà hoang mang, mà thánh tăng mà bỏ pháp hội ra đi, mà các ngài vô trời chịu gì nói, nhưng mà các ngài không đi. Ở đó quý vị thấy trong cái kinh 5.000 người không có ông trời nào trong đó, dân trời, quan trời, vua trời, trời trời nhỏ, trời lớn, kể cả con trời, các vị vương, kể cả hai ngài đế, ngài Phạm Thiên và ngài Đế Thích, hai vị vẫn ngồi đó. Mà khi nghe được cái phẩm phương tiện đó, cái thập như thị đó, nghe cái thực tướng đó, ngài ngộ liền vì trình độ đó mà. Cho nên đánh lễ tạ ơn, tạ ơn. Các khi các ngài vỡ lễ ra, bừng ngộ được điều chưa từng nghĩ, chứ đừng nói là chưa từng có. Ngài không có nghĩ nói chứ đừng nói có. Có nghĩ được mới là có chứ. Đã có một lần hay là thỉnh thoảng đã có rồi, bên nay mới có là chưa từng có, hay ít khi có. Còn đây là chưa nghĩ, có biết đâu mà có. Cho nên ngài nghe, ngài vỡ bùng cái đầu ra là cái điều chưa từng có. Các ngài đã thực sự khai thị và ngộ nhập Phật tri kiến. À, trong văn ghi rất rõ, các vị này, các vị thiên tử, hàng trăm triệu thiên tử thì chưa biết sao, nhưng riêng ngài, hai ngài Phạm Thiên và Đế Thích ghi rất rõ ràng là đã ngộ nhập được Phật tri kiến. Các ngài tự nói lên với Đức Thế Tôn rằng chúng con đã ngộ nhập Phật tri kiến. Một thời pháp thôi họ đã là ngộ nhập kinh kiến, họ không phải trải qua chậm chạp như mình. Vì cái đại ân đức đó nên các ngài đánh lễ và dâng phẩm lễ cúng dường. Đại ân đức nào quý vị? Cái đại ân đức nào? Nãy giờ có nghe cái gì đại ân đức đâu? Cái đại ân đức mà khai cho họ bừng ngộ, để họ thấy họ có Phật tánh. Cho giờ họ nói là ông trời là ông có trời tánh thôi, chừng nào đi qua cõi Phật á mà tu theo Phật á mới có Phật tánh. Còn ở trời thì trời tánh thôi, trời con á lớn lên thành trời cha thôi. Bộ chứ cõi này cõi kia, hết phước xa đọa trong trần trời dân, hết phước xa đọa trong trần gian để làm người làm vật, cho họ nghĩ là có Phật tánh. Bây giờ chẳng những là chúng sanh mà từ trên các cõi trời, mà cõi trời trong sáu nẻo thì cũng vẫn là chúng sanh, cho nên các ngài có Phật tánh, được điều chưa từng nghĩ, được điều chưa từng có, cho nên ngài đánh lễ. Khi mà ông trời ông đã đánh lễ thì chuyện không phải tưởng thường, mà đánh lễ rồi còn dâng phẩm vật cúng dường cũng không phải chuyện thường nữa, mà phẩm vật mà cá y gửi lên cúng dường, rồi tự mình trở ký nhạc lên cúng dường, rồi tự mình dâng hương hoa lên cúng dường, hiện thần thông thu mông qua lại hương hoa lại cúng dường, cả ba bốn cả tâm quyết. Hồi giờ quý vị chưa nghe ở trên trời có cái là phản bác bao giờ hết. Còn cõi người mình thì nó thường, thường đến nỗi người ta đặt vào ca dao: cứu vật thì vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Con người mình kỳ lạ, hay không cứu thôi, mà cứu này nhất định là tìm cách trả oán. Nó ngộ vậy. Có con người nó thua con vật ở chỗ đó, con vật nó hơn con người chỗ nào, mà con người thua con vật chỗ nào. Con vật ban đêm con mắt nó có thần, con chim áp mũi nó cũng có thần, chứ đừng nói con mèo, con chó, con chuột, con nào cũng có thần. Nhưng mà nó không có tin. Còn mình nó có tin mà mình không có thần. Mắt đem bằng đêm rọi mắt không có gì hết, đen thùi, không có hào quang tỏa ra. Còn mình đi xe hơi, đằng kia thấy hai cái đốm còn xe sáng ngời, rọi xe đàn rọi tới, bay tới đó gặp mũi bay lên, tôi muốn gì hai cái gì sáng trưng giữa đường, té ra chim ấp mũi nằm giữa đường. Con chim ấp mũi mắt nó vẫn có thần, còn mình ấy cha ai có thần à. Cái thứ hai nữa, quý vị khi nào nghe con vật nó trả thù, gieo ơn nó mà nó trả thù, không bao giờ, lịch sử chưa bao giờ mình hại nó trả thù, mà mình cứu nó bao giờ nó trả thù. Bất cứ con gì, bất cứ con gì, con nhỏ nhất như con kiến á cũng vậy nữa, mà nhất định nó tìm cách nó trả ơn. Trái lại con người mình thua nó, cứu rồi trả thù liền. Cho nên người ta nói đủ cách, ăn cháo đa bát, có người dịch lại cho nó thậm tệ là đai bát, đai đồng bát á, cho nó đúng là ăn cháo đa bát, ăn rồi đứng dậy đá cái bát đi, đủ thứ hết. Con người mình như vậy. Cho nên khi vào phẩm kinh này, chúng ta là con Phật, là hành giả Pháp Hoa Kinh, chúng ta phải nhớ. Và cái nhớ cái ân này là trong bốn trọng ân, và còn cái ân nhỏ nhỏ nhiều lắm. Uống nước không nên quên ơn của bà quán, dù là mình uống bát nước đó mình có trả tiền nhưng vẫn phải nhớ ơn bà ấy. Ông cha chúng ta có những câu ca dao rất hay, câu ngạn ngữ rất hay, những câu đồng dao rất hay. Uống nước phải nhớ ơn bà quán, uống nước phải nhớ nguồn, ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây, nào ai vuông bón cho mày đặng ăn. Uống nước phải nhớ người đào giếng, nhắc luôn. Nhưng mà bản chất con người nó tệ lắm, hãy cứu họ là họ trả thù à, cứu họ họ trả quán à, còn họ không trả quán là cũng tìm cách nói xấu. Nó không phải là cấp dân giả, mà những cấp tối cao như trong dòng lịch sử Trung Hoa, Đơn Hồng Tín và Vương Thế Trung đem hết một đàn những đại trí thức về nuôi, nào là Từ Mậu Công, nào là Quốc Trì Cung, nào là đủ thứ những danh tướng tuyệt vời, cuối cùng á thì theo đầu đường và đánh lại, bắt giết Đơn Hồng Tín. Người cuối cùng đó là La Thành, tiểu tướng La Thành. Sau khi mọi người đi đầu hàng hết rồi thì ông ta ra trận thấy cái những người đi theo ông đầu hàng hết, nhưng mà bên kia không có tài nào bắt được Đơn Hồng Tín. Đơn Hồng Tín là con rồng xanh giỏi lắm, anh trở về anh định bước vô là anh dùng cái kích anh giết chết cái thằng La Thành này. Thằng này thế nào cũng thắng, bước vô nó quỳ xuống nó thưa, nó nguyền rủa mấy ông kia. À, cuối cùng ông nuôi cho nó mạnh, vì nó còn đau cho nó chưa đi đầu đường thôi. Khi nó mạnh rồi lên nó thưa là cho nó được về quê thăm mẹ. Tiểu tướng La Thành ông sắm đủ thứ hết. Cuối cùng đưa nó ra Tân Á ba đường rồi thì ông quay ngựa trở lại, thì ông thấy con đường nó về chỗ mẹ nó, mà nó quay ngựa nó đi qua phía bên nhà Đường. Cho nên tất cả tướng tá của nhà Đường hoàn toàn dưới tay của Đơn Hồng Tín, nguyên soái nhà Tùy nuôi, nuôi từ cơ hàng kể cả Trình Giao Kim, một tên đi bán muối lậu bị tù bị tội bị nợ bị nần bị khổ sở vẫn đem về nuôi, những danh tên hảo hớn. Nhưng mà bên Đường tới thời thì thôi theo họ cũng được, nhưng mà tất cả toàn bộ này đều phản bội hết. Cho nên sau khi đãi bữa tiệc, ông ta lấy đất bụng bỏ trong rượu lắc cho uống, thì chỉ có thằng Mũi Trâu ông ta sau này ông nói ta hôm nay có bị chém đi nữa thì ta sẽ nói hết cho các người, chỉ có thằng Mũi Trâu kia nó uống hết cái chén, còn mọi thằng là nghiêng cái trâu đó xuống đó đi, ta biết tụi mày là một tội phán. Và cuối cùng người bắt Đơn Hồng Tín là ai, là tiểu tướng La Thành. Khi ông ta tới đó, ông ta thấy La Thành như vậy, ông ngưng thương cho nó bắt trói dẫn về không đánh. Cho nên nếu nói đánh là hết toàn bộ tướng tá của triều đình nhà Đường không thể nào đánh lại Đơn Hồng Tín. Mặc dù Đơn Hồng Tín tới lúc đó vận suy rồi, mình biết như vậy, nhưng mà đấy cái tình người. Cho nên ông khi ông về thì ông cái con sáo nó bay mất, cho nên ông mới hát cái câu ai nuôi con sáo ra lông mà hôm nay con sáo bỏ lòng bay xa. Tức là ông nuôi cái đám này đi hết, còn con sáo nó cũng đi. Khi ông đi đánh giặc về, ông thấy con sáo á, mấy cái đứa chằn bò nó cắt nhổ lông hết, ông đem về ông nuôi. Nuôi khi nó ra lông rồi thì không muốn đi theo La Thành về thì nó cũng sổ lòng nó bay mất. Cho nên ai đem, ai nuôi con sáo ra lông mà hôm nay con sáo bỏ lòng bay xa. Rồi người ta đối lại là ai đem con sáo sang sông, cho nên con sáo còn trong mấy sổ lòng bay xa. Nó đã đem con sáo qua sông mà nó mắc mớ nha, sổ lòng gài cái lòng lại chứ, nói không có tích. Và cái ngày bắt Đơn Hồng Tiến thì cũng chính là cái ngày các ông tướng cái dây bắt, và người chạm mặt Đơn Hồng Tiến là thiếu tướng La Thành. Dòng sứ sanh nó thường xuyên như vậy, nó mãi mãi như vậy. Cho nên con người đứng cái cửa giữa so với con vật thì không ân không nghĩa. Đối với cõi trời thì thua cõi trời. Cõi trời không bao giờ ta mang ơn ai ta trả ơn à, và cõi trời không bao giờ mà phán bội ơn nghĩa à. Ở đây chúng ta thậm chí tệ là con đó vẫn là phản ơn cha mẹ. Ở trong này quý vị có mặt đây, chúng tôi nói cho rõ, quý vị thương cha mẹ quý vị ít hơn là quý vị thương chồng con quý vị phải em. Nhiều khi nguyền rủa cha mẹ nữa, nhiều khi về nhà cắp đồ cha mẹ nữa, nhiều khi phỉnh gạt cha mẹ nữa. Đó là những người con có hiếu. Còn những đứa con bất hiếu á, nó còn vòi vĩnh, nó cắp của cha mẹ nó về nó nuôi chồng nó, nó còn làm khó làm khăn cha mẹ nó còn đi kiện nó lấy nhà lấy đất nữa. Ai nuôi nó lầm lói từ nhỏ tới lên. Cho nên cái loài người chúng ta nếu không có giáo pháp Đức Phật, không có những đoạn kinh này và không ai diễn giảng thì loài người sẽ thua con thú. Cứu rồi lại quay lại quán thù, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Thầy Diệu Bổn hồi nãy nói chuyện với vị này, ông cứu một con ba ba thôi, đi giảng về thấy linh nó bỏ con ba ba đầy trên cái xe rét, cho nên ngài mới đổi tiền cho nó về nó mua thịt bò nó ăn, rồi đem con ba ba về tại chùa tỉnh hội. Hòa thượng Vạn Ân là cái ông hòa thượng mà thập tay trong nước mà nước sôi như soda đấy mà chữa bệnh cho con nít đó, là thầy bổn sư của ngài. Rồi lấy viết trên con lưng con ba ba là án dạ hồng, rồi sai ngài mang ra bờ biển Tuy Hòa thả. Sau này đường đèo cá không đi được vì chiến tranh, ngài cần phải đi Nha Trang, cho nên đi dưới đường biển. Vô tới Vũng Rô thì cái chiếc thuyền nó chìm nước ở đây, trong đó có hai ông linh mục à, và cứ nổi hoài đánh điện kêu cứu gì không cứu. Tàu nó ở biển đánh cá nó thấy, tàu nhà binh nó thấy, nhưng nó phổ vô đó sợ cộng sản. Vũng Rô hồi đó cộng sản nghĩa là ngự trị ở đó, sợ không cho vô. Cuối cùng anh biết nó vô, vô á khi nó đem cẩu nó câu lên á thì vừa câu cái chiếc thuyền lên á thì con ba ba nó bụp dằn lên nằm lên trên cái chiếc thuyền, rọi đèn pin lên đó ba chữ án dạ hồng, chữ của hòa thượng Hưng Tích. Sau đó 6 tháng từ ngày thả cho tới ngày thầy Diệu Bốn bị nạn nó quay lại nó cứu, 6 tháng thả cửa biển Tuy Hòa mà nó vô tới cửa biển Vũng Rô thì nó cứu. Chuyện này hàng ngàn hàng vạn chuyện như vậy, cho nên quý vị cứ cứu vật đi, nó sẽ cứu, nó trả ơn quý vị. Còn cứu người á thì phải giảng giải pháp qua kinh cho họ nghe à, và nếu mà không giảng giải cái đoạn kinh này thì họ sẽ trở lại họ thù quán, họ giết quý vị. Bản thân tôi kinh nghiệm nghĩa là nó ngập lên tới lỗ mũi, ngập hên vào mũi, muốn thở phải đè nó xuống chút rồi thở. Khi tôi còn nhỏ 17-18 tuổi tôi đã bị bạn hại tôi bê bại, tôi nguyện mà tôi không cứu ai nữa, nhưng vì cái bản chất làm sao biết là cũng cứu, cứu hàng ngàn hàng vạn à, mà người nào cứu là phán, người nào nuôi thành tài là phán à, kể cả những ông tỳ khưu. Tới giờ này những ông tỳ khưu thân với chúng tôi là những người tôi không có dính dáng gì, còn những người mà tôi đã nuôi, tôi đã cứu, tôi đã giúp, tôi đã dạy dỗ không có một người. Cái loài người như vậy, nếu tôi không đắc ngộ cái phẩm kinh chỗ này thì tôi chết mất, hoặc là tôi bỏ cái hạnh nguyện bây giờ và tôi chứng nghiệm được cái chỗ này là loài người là nó vốn như vậy, thua con vật, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán, và loài người vốn như vậy chứ không phải như là loài trời. Trời ta có tôn ti, ta có trật tự, ta có sắp xếp. Những cái người nào mà tào lao tào đế trên trời ta đọa xuống đây mà, cho nên cái đám quậy ở trên đó nó xuống đây nó cũng quậy. Cũng như đám quậy ở Việt Nam mình á, nó cũng theo những nhà trí thức, nó đi ra các nước ngoài nó cũng quậy. Rồi họ nói mấy người Việt Nam quậy, nhưng mà có mấy thằng à. Còn đa phần cũng trái phải lắm, cũng tốt lắm, cũng trí thức lắm, cũng làm vang danh cho đất nước Việt Nam, cũng làm vang danh cho cả thế giới. Ta đóng góp rất nhiều, chứ không phải ta đi quậy. Chừng 5-10 thằng ra nước ngoài nó quậy chết rồi. Cho nên trên trời anh nào mà bệ rạc, anh ông trời xô xuống đây. Quý vị coi kịch, coi hát, coi tuồng á, dưng lên rượu rồi liếc qua liếc lại đẩy xuống. Coi phim ở trên Tài Thiên nó thấy ông Nguyên Bồng Đại Nguyên Soái đá xuống đây thành con heo mũi dài á, thì ủi cho cha thôi. Nếu không gặp ngài Đường Tâm Tạng thì thành heo suốt kiếp à. Thành ra trên đó không có cái, không có cái vong ân bội nghĩa. Vong ân bội nghĩa kể cả cha mẹ, công ơn sanh thành dưỡng dục, ăn đắng nuốt cay, nằm chỗ ước con nằm chỗ ráo. Nhưng mà lớn lên này cũng vong ân bội nghĩa. Đứa thì vong ân bội nghĩa nhẹ hơn chút, đứa vong ân bội nghĩa nặng chút, đứa thì càng tệ, không có nào tròn đầy. Mấy bà bây giờ tôi nói với bà lại tôi, mấy bà trách tôi với thầy cũng nói chuyện. Tôi vì cái đó mà tôi không đi lấy vợ đấy. Vợ tôi bạc nghĩa với mẹ tôi quá, bạc nghĩa với cha tôi quá. Tôi vì một người đàn bà, tôi đi bỏ một người đàn bà, tôi không nỡ. Tôi không bỏ mẹ tôi à. Chúng tôi được giảng bộ kinh này từ khi chúng tôi còn nhỏ à. Và những điểm này chi chít, chi ly, và thính thoáng có những câu kế, những câu kế chuyện, và kế chuyện rồi ghé pháp qua kinh vô. Và cái đoạn này: các vị vua trời lúc nào cũng đền ơn đáp nghĩa, lúc nào cũng tạ lễ, lúc nào cũng thệ nguyện, lúc nào vì người khác. Người ta trách các vua trời, ông hưởng sung sướng dục lạc. Nếu không có ngài Đức Thích Thiên Vương, bây giờ không có đạo Phật Thích Ca Mâu Ni truyền đây đâu. Đã theo với Đức Thích Ca Mâu Ni hộ trì không biết bao nhiêu. Và khi Đức Thích Ca Mâu Ni đắc thành quá vị Phật tại cốc Quay Bồ Đề là ngài đã bỏ rồi. Ngài thấy cõi đời chán lắm, không có Đức Phật nào chịu nói với cõi đời này. Đến nỗi Đức Phật đó là cái cõi đời này là cõi đời năm độc ác và quen ố. Cái gì cũng độc ác quen ố. Nếu quý vị không mang cái hạnh nguyện pháp và kinh, quý vị không có tài nào mà chịu ở đây hết. Quý vị buồn lắm. Nhưng mà khi mang pháp qua kinh á, thì vui lắm. Tất cả những gì trần tục trong đời này thầy trò chúng ta và những người hành giả pháp qua kinh hút hết. Cuộc đời này nó chưa được đẹp là lỗi do thầy Thông Bửu, lỗi do các thầy, và lỗi do quý vị, lỗi do giáo hội Phật giáo. Nếu đất nước này điêu tàn do chúng ta, con nít bây giờ nó đang quậy ngoài đường do chúng ta. À, nó cởi xe nó lượn, nó đua trên xa lộ do chúng ta, lỗi chúng ta. Nó hút sạch cây ma túy, nó đá cá lăn dừa, nó lưu manh đủ thứ, lỗi do chúng ta. À, bởi vì sao quý vị sẽ hỏi chúng tôi? Vì chúng ta là cái bông sen, chúng nhận là sen, sen thì phải hút hết cái chất dơ trong ao và tỏa ra hương thơm. À, còn đời mà còn thối, cái ao sen còn thối là tự sen không hút. Mà sen ở đây không bừng lên, sen cứ là trên mặt nước à, thì làm sao hút được. Cho nên quý vị phải có đại hùng đại lực, bừng cái cây sen lên, bừng cái lá sen lên trước, rồi bừng cái cọng sen lên, bừng cái bông sen, nở bông sen, thì cái ao vùng này tự nhiên nó thơm phức. Cái dòng đời này tự nhiên nó thơm phức. Và con người lúc bấy giờ họ sẽ ơn đền nghĩa trả. Trước nhất là ơn tướng trọng ân, ơn Phật, ơn cha mẹ, thầy tổ, ơn quốc gia thủy thổ và ơn chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều ơn với chúng ta hết. Rồi đó, bốn cái ơn nặng và 100 cái ơn nhẹ, 1000 cái ơn nhẹ, cái nào cũng ơn. Uống mà khoan một miếng nước ơn. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta bắt đầu cái gì cũng cảm ơn. Tập bằng cái ơn nơi cửa miệng thì nó mới vào cái ơn nơi trong ý. Ý đã thấm ơn rồi thì cái tâm nó mới biết nhớ ơn. Còn không mà tâm không nhớ, mặc dù quý vị cái nghiệp nặng của mình, cái sứ mạng con người sinh ra thì phải đi lập gia đình, phải ơn riêng rời cha mẹ, nhưng không bao giờ quên ơn cha mẹ. Mình lấy Phật xuống, mình nghĩ ơn cha mẹ mình trước. Cha mẹ mình đã qua đời, mình cầu nguyện cha mẹ vãng sanh hoặc đi về cõi trên. Mà cha mẹ hiện tiền mình không giúp được thì mình cũng phải cầu nguyện. Đã. Cho nên hôm nay đến đoạn kinh này, chúng tôi cố ghi một đoạn tiếp theo và nhấn mạnh cái chỗ là chư thiên mang ơn Đức Phật tạ ơn, để chúng ta bắt chước chư thiên. Các ngài đến cái bậc đó, các ngài còn biết ơn, trọng ơn, trả ơn và lễ lại. Chúng ta là gì? Chúng ta không làm được việc đó. Trước khi hồi hướng tóm kết, chúng tôi xin thưa quý vị, năm nay chúng ta đang đi trên bộ Pháp Hoa Kinh. Bộ Pháp Hoa Kinh năm nay sở dĩ có đây là Bồ Tát Quảng Đức. Bồ Tát Quảng Đức bước vào cái cõi trần tục này chịu trăm đắng ngàn cay khi ngài còn sinh tiền. Sinh ra trong một cái xứ gió nhất đất nước này, cái chỗ Tu Bông gọi là Tu Hoa, Cọp là Khánh Hòa, Ma thì Bình Thuận, gió thì Tu Hoa. Tu Hoa tức là Tu Bông nhất cái xứ này. Gió nên nổi mà dắt tàu thủy, chiếc ghe nằm ở dưới đất, ở dưới biển mà tàu hốt lên, gió hốt lên đem để úp trên ngọn núi. Nhà không có cái nhà nào cất cao, cất thấp thấp. Có cái thấp mà tới mùa gió là nó hốt đi hết, còn bãi cát trắng thôi. Do vậy đó, ngài sinh ra cái chỗ yếu chịu gió chịu sương. Cái nhà từ đường của ngài vừa rồi tôi ra, tôi thấy ưa nước mắt. Bây giờ còn một ông cháu kêu bằng ngài bằng chú ruột. Tôi bước vô ngài, ông cháu đó năm nay 80 mấy tuổi, kinh kệ đàng hoàng, tu hành chân chính, nhưng cái nhà nghèo không tưởng nổi. Chứ đâu không có làm gì ra tiền, vì chỗ đó cát trắng, hoàn toàn là cát, dưới biển trên rừng và trên đồng bằng cát trắng. Rồi ngài vào đạo trăm đắng ngàn cay, cuối cùng ngài ra đi, ngài ngồi trong ngọn lửa đó. Chính cái đó mà cái giáo hội Thừa Thiên còn sống. Tất cả cái tổng hội bị bao vây trong ba ngôi chùa, tuyệt lương, tuyệt điện, tuyệt nước, gần chết rồi. Sau cái ngày tự thiêu thì những ngôi chùa đã giải tỏa. Và lúc bây giờ các thầy đã tự tự bỏ trong bao bố, bỏ chung đá đem quăng dưới nước nhiều lắm rồi. Phật tử lúc bây giờ là tuần tự mang hình Phật đem trả cho chùa nhiều lắm. Tại chùa Quan Âm chúng tôi nhận cứ một ngày 30 tượng, 40 tượng, bàn thờ dẹp hết. Các dòng dinh điền bắt đầu là theo đạo khác, họ muốn biến đất nước này trở thành một Philippines thứ hai, để làm một cái hàng rào Đông Nam Á để chống cộng. Nè, ngài tự thiêu chẳng những cho đất nước này còn, à, chẳng những cho đạo pháp còn mà cho đất nước nữa. Tôi nhớ ông lầm hồi đó ấp chiến lược thành công thì những anh em trong bộ đội giải phóng quân ai đi kiếm được 1 kg sung cho lên chức trung sĩ, không còn thứ gì. Trên rừng là rải chất độc khai quang, ở dưới đồng bằng thì là ấp chiến lược, không có gì ăn nữa, chờ chết thôi. Cho nên khi ngài tự thiêu rồi thì ấp chiến lược bị phá vỡ, thực hiện nữa, và đạo Phật bắt đầu trở lại tới ngày hôm nay. Nhưng mà còn nhắc á, nó đau lòng. Quý vị đi ngang qua cái tháp ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Việt, quý vị thấy. Và bây giờ khắp đất nước này có nơi nào kỷ niệm ngài không? Năm rồi ở tại Khánh Hòa là quê hương của ngài, giáo hội tổ chức cho có lễ thôi. Và cách đây 3 năm á, giáo hội trung ương mới tổ chức tại Thiền viện Quảng Đức, nhưng mà tổ chức theo hành chánh mà thôi. Bây giờ còn có chút đây, nếu chúng ta quên ngài nữa thì cả thế giới cũng sẽ quên. Cho nên mỗi người chúng tôi không kêu gọi, quý vị ý thức lấy cái trọng ân. Ngài cũng là một trong ba ngôi báo. Bây giờ mình không nói ngài là Bồ Tát, mình không nói ngài là thánh tăng, nhưng dù muốn dù không ngài là một vị tăng, một vị tăng cái đã, thì ngài cũng một trong ba ngôi báo, và ai cũng kính lễ ba ngôi báo đó. Và giờ này nhiều vị ăn trên ngồi chấp đủ thứ sang trọng, nhưng mà những người đó không bao giờ nhớ ơn tới Bồ Tát Quán Đức đâu. Chẳng những không nhớ tên tới Bồ Tát Quán Đức nhớ ơn, mà phải diệt cho cái hệ Quán Đức cho chết đi. Còn một thằng trưởng tử, đó là thằng Thông Bổ, phải giết cho nó chết. Mà trong chiếc áo y vàng nhẫn tâm giết, chứ không phải người ngoài giết. Phải giết, giết cho chết, giết cho tuyệt nòi. Chuyện này nó không phải có bây giờ, nó có từ hồi Ngũ Tổ. Đề Lục Tổ phải trốn trong rừng Nai thợ Nai 15 năm. Chỉ có cái thằng Thông Bố này nó ngu quá, nó hiện lên, cho nên nó chịu 15 năm. Không phải ngu, nhưng mà nó tin Pháp Hoa Kinh. À, nó tin chân lý, nó tin nghĩa là thực tướng của các pháp. Nếu có nó bị chết đi, nó vẫn trở lại để nó hoằng dương chánh pháp, và nó không bao giờ thành lập cái tông phái Quán Đức bao giờ. Nếu có thành lập thì tông phái Đại Thừa, tông phái Phật Thừa. Nó có ba tông phái: tông phái Thanh Văn, tông phái Duyên Giác và tông phái Phật Thừa. Duyên Giác dĩ nhiên ta không thành lập, còn tông phái Thanh Văn nó đã có Miến Điện, Tích Lan, Ấn Độ, Nam Ấn Độ, Campuchia, Thái Lan, Lào rồi. Bây giờ còn có cái tông phái Bắc Tông, tông phái Đại Thừa. Nhưng tông phái Đại Thừa nó bàn bạc, bây giờ nó lớn lên là tông phái của Bồ Tát, tông phái Bồ Tát, tông phái Thanh Văn và tông phái Duyên Giác thôi. Cái tông phái Bồ Tát đó, nó bao gồm cả Tiểu Thừa và Đại Thừa và Tối Thượng Thừa. À, nếu mà đi siêu quá như là Lục Tổ Huệ Năng thì chỉ đi vào Tối Thượng Thừa, với bình dân không độ được. À, mà nếu mà đi vào tông phái Pháp Hoa Kinh đó, tông phái Pháp Hoa đó, như ngài Trí Giả Đại Sư đó, như ngài Tổ Thiên Thai đó, thì cũng chỉ độ được một hàng trí thức mà thôi. Cho nên tông phái Phật Thừa, dù người nhỏ nhất, dù người vẽ cái móng tay trên đất, vẫn công nhận họ thành Phật và chiến dương cái giáo pháp Phật Thừa nếu có. Nhưng mà chúng tôi cũng bao giờ nghĩ chuyện đó cả. Nếu trong đầu chúng tôi nghĩ là hiển dương tông phái Phật Thừa, chúng tôi không nghĩ đó, không muốn có tông phái. Thể nguyện rằng giáo pháp Hoa Kinh vẫn được tồn tại, và kỷ nguyên 21 giáo pháp này sẽ bừng sáng, không cả một vùng trời đông mà nó phải tràn khắp năm châu trên thế giới. Chuyện ai làm thì chưa biết, nhưng chúng tôi tin rằng bây giờ các vị Bồ Tát lâm phàm cũng như các vị Bồ Tát tầm địa giống xuất trùng trùng điệp điệp, nơi nào cũng có cả rồi. Cho nên dù có giết cái ông Thông Bửu này chết đi thì trùng trùng điệp điệp Bồ Tát tầm địa giống xuất đã có mặt rồi. Quý vị biết đâu trong hàng ngũ này, trong cái đạo tràng quý vị trước mặt đây, ít nhất cũng có 5-70 vị tầm địa giống xuất sao. À, Đức Phật Tằng Hắn, Đức Phật Khải Móng Tay và Đức Phật Thề Lưỡi, 80.000 năm nó trở lại đây, trở lại cái chỗ Đức Phật Thề Lưỡi. Vậy thì Bồ Tát Quán Đức tự thiêu, 80.000 năm sau nó vẫn trở lại. À, cái hình ảnh đó, những cái âm thanh đó, những ngọn lửa đó. Cho nên cái gì mất, cái gì còn. Mất ở đây, đi vào chỗ khác, đi vào chân không, và chân không vẫn trở lại. Màu bông vàng ở trên cái dĩa này, ngày mai nó sẽ mất. Nhưng mà giá như trồng một cây hoa cúc chỗ khác thì hoa cúc nở lên sẽ có màu bông vàng. Nó là vậy, thực tướng của các pháp không mất không còn, không tăng không giảm, không sanh không tử, không già không chết. Cho nên chúng tôi tin, và nói đạt ngộ thì mình hơi quá, nói liễu ngộ thì mình có hơi quá, nhưng mà nói là cái gì đây cho nó phải, gọi là biết biết, thấy thấy, hay là khai khai, hay là mở mở, chúng tôi mở được cho cái đầu mình. À, à là gì nữa không biết, nhưng à, chính cái à đó, cho nên chúng tôi mới dám ở lại trong giữa cõi đời trần tục đầy năm độc ác và quen ô. Chết không sợ thì còn sợ cái gì nữa chứ. Đừng sợ chết. À, có chết đâu mà sợ.
Bỏ cái xác thân này là bỏ chiếc thuyền.
Người lái thuyền không bao giờ mất. Rủi đi giữa mà có chìm á, người lái thuyền sẽ có người cứu, hoặc tự mình bơi lên rồi chiếc thuyền khác. Không bao giờ mất người lái thuyền. Cho nên bỏ cái giá thân này cũng không chết. Chết đâu mà sợ. Chết đã không sợ thì đó là vô ý. Cho nên dù ai muốn tàn hại cũng không thể tàn hại được. Và cái thứ hai nữa, cái con kiến á, mà muốn giết nó cũng phải dễ. Cái con chim sâu nó nhỏ xíu đó, mà người ta con nít nó cầm cái viên gạch 7-8 thằng nó chọi và ná dàn thun nó bắn, ná cánh nó bắn, súng lục nó bắn mà không chết con chim sâu. Cái mạng chim sâu cũng chút vậy mà không giết được. Cũng chỉ mạng con người, chết sống có số mạng. Nếu đạo pháp, nếu mà cái pháp chân thật nó không có duyên với trần gian thì thôi. Còn nếu có duyên trần gian thì quý vị, thì chúng tôi vì tất cả các bậc chân tu, vì các vị tầm địa giảm xuất sẽ có mặt khắp trên trái đất này, và kỷ nguyên 21 sẽ bừng khai cái bông sen này để cho nhân loại được thừa hưởng. Loài người bây giờ văn minh, gọi là văn minh, nhưng đầu họ bắt đầu đụng vào vách. Các nhà bác học, các nhà khoa học, đầu họ đang đụng vào vách. Nếu họ bùng khai thì họ đã thành A-la-hán rồi. Nếu họ bùng khai họ thành Bồ-Tát rồi. Chừng nào họ thành Bồ-Tát, chừng nào họ thành A-la-hán thì lúc đó họ mới bùng khai. Còn bây giờ đầu họ đã đụng vào vách. Xuyên thông á, cái trục lộ này đập vỡ cái vách chặn ngăn nhân loại, chỉ có đạo học, chỉ có Pháp Hoa Kinh, chỉ có tất cả những người tầm địa giảm xuất. Cho nên với chúng tôi mong rằng quý vị cứ một bài giảng vậy về ôn lại, và quý vị mỗi người tự nhận lấy trách nhiệm trách nhiệm cho chính mình, trách nhiệm cho gia đình mình, trách nhiệm cho đạo đức, trách nhiệm cho xã hội, trách nhiệm cho đất nước, cho quốc gia thủy thổ, trách nhiệm cho nhân loại và muôn loài đang chờ quý vị. Quý vị chỉ thấm sâu một nét, một câu, một chữ của Pháp Hoa Kinh là quý vị sẽ bừng khai trí tuệ. Ban văn nghệ chuẩn bị và mời trình diện lên đây. Mặc dù tối chúng ta vui một chút về mùa Phật đản cho nó trẻ trẻ một chút. Thầy nói nó khô khan giáo lý quá, người nào cũng căng thẳng hết rồi. Trước khi ra về, mời mấy anh em cây nhà lá giường.
Yeah.
Tuy đã đem lại cho đạo tràng trong cái mùa Phật đản gợi lại hình ảnh của Đức Phật trong cái thuở đản sanh ở thành Ca Tỳ La Vệ. Chúc cho tất cả các con mỗi ngày một tiến triển thêm lên, vì là tiếng hát lời nhạc cũng là hoằng dương chánh pháp, để mỗi ngày các con bớt đưa thêm cái lời hát chân chánh, thì những cái lời hát mà nó xiên quẹo nó bớt đi. Người hẹn cùng ta đứng bên bờ chuối, đứng bên bụi chuối bờ suối gì đó, nó bớt đi. Hẹn thì hẹn ở chỗ chánh đáng, hẹn những nơi chánh đáng quang minh, nam nữ cũng có thể hẹn được, nhưng mà hẹn ở chùa, hẹn ở văn phòng, hẹn ở nhà khách, hẹn ở câu lạc bộ được, hẹn chi đứng bên bờ suối ấy. Nó làm chuyện thiệt là nó tầm bậy tầm bạ, nhưng mà mấy cái ông nhạc sĩ trứ danh đó, ông tướng bộ là hay, ông dẫn con người ta đi tới cái chỗ tầm bậy tầm bạ. Mong rằng tiếng hát của các nhạc sĩ mỗi ngày mỗi đưa lên cao để phục vụ cho nhân loại. Các con và quý đạo hữu nên đóng góp hưởng ứng triệt để cái văn nghệ lành mạnh, để cho đất nước này lành mạnh, để đạo pháp được lành mạnh. Hôm nay chúng ta vào bài số 9, gồm có 4 nét. Thứ nhất là tôn giá xá lễ Phật, dâng lời biết ơn và bộc bạch tâm trạng lên Đức Phật. Thứ hai là tôn giá xá lễ Phật, lặp lại lời trình bạch bằng thơ kệ. Thứ ba, Đức Phật thọ ký cho tôn giá xá lễ Phật. Và nét thứ tư là chư thiên đánh lễ và tạ ơn Đức Phật đã khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Với cái bài, với những cái chủ đề như vậy rất là khô khan, nhưng mà quý vị đã uống, chú tâm uống trọn những cái gì mà Đức Phật lưu truyền. Tuy nhiên trong này cũng có một vài đạo hữu hay nói chuyện riêng à, thì bây giờ đó mỗi vị đều tự làm trật tự viên với nhau. Cái người kia nói với mình á, mình đừng nghe, và mình đưa cái tay mình xì xì trên miệng này. Còn được á thì đưa tay lên, tôi xin thưa cái đạo hữu này hay nói chuyện riêng, mời ra khỏi đạo tràng. Đạo tràng này không muốn có những cái người phá hoại như vậy à. Quý vị chỉ mặt đặt tên, yêu cầu trật tự, kéo ra khỏi đạo tràng, để cái đạo tràng thuần chất, không có dư thì giờ mà tới đây nói chuyện, nói chuyện làm phiền người khác, người ta không chú tâm à. Đạo tràng đó chừng vài ba hôm nay có một vài kẻ sâu ác trộn vào đây để phá hoại bằng cách nói chuyện, từ trước nay không có, cho nên quý vị cũng phải đề phòng à, vì họ không phải thuộc cái tiếp người đến đây nghe pháp, mà đến đây đủ thứ chuyện, chúng tôi thiếu hết đó, chứ không phải không. Nhưng mà hy vọng rằng là chúng ta dùng cái đức của Đức Phật, dùng cái đức của Đức Bồ Tát Quán Đức, và dùng cái đức của Đại Tăng, cũng như dùng cái đức của Đại Chúng mà chuyển hóa họ. Nhưng mà nếu mình chuyển hóa không được thì kể cả Đức Phật cũng phải loại trừ 5.000 người ra khỏi đạo tràng ngày mới thuyết pháp qua kinh. Thì chúng ta có đức bằng Đức Phật không? Còn bà kia vô tình mà sợ mất lòng á, mà khi trật tự ta phát giác ra đó, thì ta kéo hai bà tới đây và ta mời ra. Ở đây có một thơ, đạo tràng trở thành cái chợ chồng hổm, thứ gì cũng mang vào đây bán á, luồn luồn trong này bán, luồn luồn trong này quyên, luồn luồn trong này góp, nó không giống ai. Rồi luồn luồn trong này nói chuyện, luồn luồn mới phá hoại, tuyên truyền, thầy nói xuôi thì nói ngược, chỗ kia linh hơn, chỗ nọ giỏi hơn. Nhưng mà đó là 5 năm qua nó đã lắng hết rồi, rạn lọc hết. Năm nay vào pháp qua kinh, chúng ta tuyệt đối để xây dựng cái đạo tràng cho nó lành mạnh. Vì không phải một mình chúng ta, mà ở đây đạo tràng đã có chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, chư ma, chư quỷ, họ cũng về họ nghe. Nhất là chư hương linh, chư vong linh, đồng bào tử nạn, chiến sĩ trận vong,
âm hồn, quạnh hồn, hà sa, ngã quỷ, thập loại chư tầng hồn, họ cũng về họ nghe. Mình làm cho họ không nghe được, Phật có thể tha à, nhưng mà các vị thần người ta không tha, ta quở. Mà khi quở các vị thì chúng tôi chịu trách nhiệm à, mũi dạy lai mang. Cho nên hôm nay tôi trân trọng xin thưa quý vị là chúng ta cố gắng xây dựng cái đạo tràng cho nó tốt đẹp. Khi cho tôi thưa chuyện với quý vị bác quan trai, trong cái ngày 20 buổi sáng mắc lễ, nhưng tới 2 giờ năm nay không có quy y, rằm này có quy y buổi chiều, còn 20 có quy y rồi, vì sau cái lễ chúng tôi mệt lắm, không đủ sức, và cũng để kiếm điểm lại những cái gì cho nó chú đáo hơn. Các phái đoàn ở xa họ về, mình có giờ mình tiến đưa, ngồi đó quy y không ai tiến đưa chào hỏi, có những nơi họ đi tới trễ mình phải đón tiếp à. Nhưng mà buổi chiều đó tôi sẽ đi dạo một vòng bất cứ giờ nào, từ 2 giờ cho 4 giờ sáng tôi nói lào la rồi, hồi trưa tôi nói với quý vị bác quan trai rồi. Tôi đi xuống, tôi đi ngang qua thấy một vị đi trước tôi nhìn xuống đất có cái tàn thuốc thì tôi mời lại, cô lại đây à, hay là các em có lào la, con lại đây, con quỳ xuống lạy xuống cái tàn thuốc đó ba lạy và nói rằng thầy nói trước con nói sau, tàn thuốc ơi chị quên đi, em chết đây mà chị không chịu chôn em, cho nên em vui lòng để cho chị chôn em, và lấy cái cây gấp gấp cái tàn thuốc đó, hay lấy cái miếng giấy dít cái tàn thuốc đem bỏ trong cái sọt rác, cái thùng rác, và quỳ xuống lại một lạy nữa, ba lạy nữa, chị từ giá em an nghỉ ở trong cái thùng rác đó để em về cái chỗ nhơ quế ở đây tóc Phật, chị không muốn em ở đây mang cái mùi hôi thối cho đạo tràng à. Làm được việc đó tức là hiện hơn chánh pháp. Những kẻ tà mị họ thấy cái đó họ sợ, ma quái nó thấy nó rung mình rồi á, thầy đứng đó xong rồi thì cái vị đó mới được đứng dậy, và bắt đầu từ hôm 20 thực hiện hoài hoài, chứ không phải là nội bữa 20 không, có nhiều bà mách lắm, vậy là chiều 20 mình đứng tới chùa tới thầy cũng gặp cũng bắt phạt sao à, hoài hoài rồi lần lần tôi mò mò tới nhà quý vị nữa, đời tôi ghét nhất cái tầng thuốc, nó hôi lắm mà nó độc dữ lắm, hút ở trong miệng thì nó tốt, bỏ ra cái tàn của nó mà dính trong da đó là sinh ghé, ăn ở trong bụng thì sinh ung thư, bỏ trong rượu bia uống say nghĩa là mưa máu, bỏ trong rượu trắng uống say mưa máu, nó độc dữ, không có thuốc độc nào bằng độc bằng cái tro tàn thuốc hết, và không có mùi hôi nào hôi bằng cái mùi hôi tàn thuốc hết. Cho nên trước nhất ấy, mình muốn trừ cái rác rến ở trong xã hội thì phải trừ rút thuốc cái rác tàn thuốc trước, và trước khi muốn cho mọi người đều trách nhiệm thì yêu cầu mọi người phải trách nhiệm với cái tàn thuốc trước à. Chúng tôi chi tiết đến như vậy, chúng tôi dễ hết sức dễ, nhưng mà khó hết sức khó, khó những cái chi chít đó, cái chính cái chi chít đó là cái thành Phật à. Rồi từ đó trong đạo tràng chúng ta thanh lọc người nào ở cái tầng dốc nào, trả họ về tầng dốc đó. Họ muốn cầu về cõi thần, có giáo pháp riêng, có ngôi chùa riêng dạy cho họ. Ở trong thành phố này cũng hiếm gì chùa dạy cho họ thành thần. Người nào muốn trở về thành thánh thì họ có những ngôi chùa, có những cái lớp giáo lý dạy thành thánh. Người nào muốn cái ngôi chùa nào mà thành trời thì dạy cho họ thành trời. Người nào muốn cái thành người thì có ngôi chùa dạy họ thành người. Người nào có muốn cái cầu thành Phật Bích Chi thì cũng có cái ngôi chùa dạy cho họ thành Bích Chi. Ở đây nhiều đạo tràng lắm, còn đạo tràng này là dạy người thành Phật kiếp này thành kiếp sau. Vậy cho nên sinh viên này là những người sinh viên đi học để thành Phật. Khi chưa thành Phật là một sinh viên của Phật, một đệ tử của Phật, bước đi bước đứng cái ngồi cái nằm như Phật, cái nói cái năng như Phật, thì có lý do gì tới đạo tràng ngồi nói chuyện, mà lý do gì dung dưỡng cái bà trước mặt mình nói chuyện với mình, chuyện làm ăn, chuyện gì bước vô cổng chùa bỏ hết, nghĩ thành Phật. Quý vị nghĩ quý vị thành Phật, có Phật tánh, đến đây mục đích để bừng khai Phật tánh. Cái đạo tràng này con duy nhất đó, dòng qua dòng lại, phương tiện này phương tiện khác, cũng mục đích là cho quý vị thành Phật trong cái mùa Phật đản và ngày kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức, là những sinh viên này tập sự việc thành Phật. Muốn qua việc thành Phật, những bài sắp tới nói rất rõ, Đức Phật khai cái giáo pháp này dạy cho chúng sanh thành Bồ Tát và dạy cho Bồ Tát thành Phật. Cho nên quý vị phải trải qua, bây giờ mình là chúng sanh, thành Bồ Tát trước đó. Mà thành Bồ Tát, chưa thành Bồ Tát á, thì mình phải thành Bồ Tát hạnh. À, từ cái Bồ Tát hạnh á, mình quân tập nhiều năm nhiều tháng, nhiều ngày nhiều giờ, nếu quá lắm cũng nhiều đời nhiều kiếp, nhất định cái Bồ Tát hạnh đó tiến tới thành Bồ Tát, và đem cái nếp sống đó áp dụng đời sống hàng ngày của quý vị, nhất là tại gia đình quý vị. Chúng tôi mong rằng trong thành phố này nói riêng, trong đất nước này nói chung, và trên trái đất này nói rộng hơn nữa, giờ này chỉ có một đạo tràng này giảng giải trình bày và nhắc đi nhắc lại lời của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni qua bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Vì vậy cho nên chúng tôi cần cầu cung thính tha thiết nhắc đi nhắc lại ngài Đế Thích Thiên Vương, ngài Phạm Thiên Vương, hai ngài lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuở đó không bằng hai ngài ủng hộ cho đạo tràng hiện hữu hôm nay. Đó là hai ngài trả ơn cho Đức Từ Phụ. Bởi vì cõi trần gian này mà không yên á, thì cõi trời của các ngài không yên. Các ngài nếu bận rộn thì các ngài sắc chỉ các vị thiên vương, các vị thiên tướng, các vị thần vương, các vị thần tướng, các vị thiên tử và tất cả những tùy tùng của các ngài, những người có mặt ở trí trần gian rồi, đã đầu thai thành ra người rồi, những người còn ở trong hư không, xin ủng hộ cái đạo tràng độc nhất này. Cái đạo tràng này chật hẹp, cái khoảng đất nhỏ nhoi, nhưng lòng chúng tôi bao la to rộng hơn quả đất kia mà. Cho nên trên toàn thế giới chỉ có một cái đài phát thanh, cái đài phát thanh đó nó đủ khả năng, nó vệ tinh, nó soi khắp dải ngân hà, thì ở đây đạo tràng này nó cũng đủ khả năng để vang xa 80.000 năm mới trở lại. Cái đạo tràng này được là một cái đạo tràng truyền bá cái lời Đức Phật và nhất là lời Bồ Tát Quán Đức. Bồ Tát Quán Đức ánh lửa bây giờ vẫn còn soi sáng tất cả 3.000 đại thiên thế giới, ánh lửa ấy nó đang soi sáng trong tim tâm tủy các vị đại thiên vương, soi sáng trong tim tâm tủy ngài Phạm Thiên Vương, ngài Đế Thích Thiên Vương. Cho nên xin các ngài từ bi ủng hộ cho cái đạo tràng này, và tốt hơn nhất là quý vị Phật tử, các vị tu học viên, các vị hành giả Pháp Hoa Kinh, các vị trí thức sẽ làm sao cho cái đạo tràng này mỗi ngày nó trở lại với tính cách là đạo tràng Pháp Hoa Kinh. Đã. Quý vị nghe ở đây rồi, về phải đọc đi đọc lại, phải truyền bá, phải quay băng nhựa, phải viết, phải chép, phải sao bài phố biến khắp nơi. Thực tập, bây giờ tôi nói lại thực tập. Tôi giảng pháp một tháng không bằng quý vị tổ chức một ngày lễ Bồ Tát Quán Đức. Chính quý vị là hình ảnh của những vị đại giảng sư. Vì hôm đó quý vị có mặt đây, hình ảnh quý vị sẽ vào camera. Và trong một tuần lễ khắp trên trần gian này, khắp trên hoàn cầu này, chỗ nào có hình ảnh quý vị? Nếu mà nhìn qua hình ảnh của những người này rất là tư cách, rất là tác phong, rất là người con Phật, rất là hành giả Pháp Hoa Kinh, thì người ta sẽ quỳ lạy giữa không gian, quỳ lạy quý vị, không phải quỳ lạy chúng tôi. Mà lôi thôi lết hết thì họ cũng giống như họ, không ai lạy hết. Và khi họ nhìn trên phim mà kính lễ rồi thì Pháp Hoa Kinh tự nhiên tràn lan. Y giáo không bằng khẩu giáo, mà khẩu giáo không bằng thân giáo. Đây là cuộc thực tập lớn, cho nên quý vị tập trung tư tưởng chuẩn bị rất đầy đủ. Chúng tôi thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu gạo, thiếu cơm, chúng tôi không lo. nhưng thiếu đạo đức chúng tôi lo. Đạo đức bây giờ ở nơi hình ảnh quý vị. Cho nên quý vị mời bạn quý vị phải dặn dò. Và chúng tôi xin thưa quý vị được quyền mặc những cái y phục Việt Nam rất đứng đắn, những chiếc áo dài nào mà đẹp nhất, miễn rằng đừng có hở cổ, đừng có trần tục quá thôi. Còn những áo dài nào đẹp nhất có trong cái rương của quý vị, trong tủ quý vị, đem ra hôm đó mặc. Bao nhiêu son phấn đã dành từ cái hồi là lấy chồng tới bây giờ, năm nay 40-50, con gái sắp có cháu rồi, thì bữa nay cũng có quyền đem ra, ra đánh, ra xoa, ra chải. Để chi khi vô camera cả thế giới ta nói dân tộc Việt Nam nó vậy đó, tuyệt vời. Còn bây giờ nó xin lỗi, cái áo tràng mà cái áo tràng nó nhăn nheo. Bữa đó 19 là Chủ nhật, đi rồi về, tối đó trời mưa nó có giặt được. Để sáng nó bay bùi thấm thấm, và cái áo tràng nó nhăn không chịu được, mà mặt tới quay vô camera nó không giống ai hết. Nếu quý vị muốn ngày 20 mà đi mặc áo tràng thì ngày 19 đừng mang áo tràng theo, giặt kỹ đi. Ai mặc áo tràng đứng theo áo tràng, ai mặc áo dài đứng theo áo dài, ai mặc áo ngắn đứng theo áo ngắn. Nghèo cho sạch, sạch cho thơm. Y phục Việt Nam là y phục tuyệt vời. Những nàng tiên từ trên trời xuống đây tha thước qua màu sắc áo nữ giới Việt Nam. Nhân dịp này chúng ta trình bày cái y phục đó cho cả thế giới và nhìn thấy nhân loại chỉ còn văn hóa cõi trời là đây. Đầu tóc có gì chải tém cho ngon lành gọn rẽ, khi vô lễ xong bước ra rồi mình gắn cái ăn xin này xuống bếp đó, thì mình mặc đồ bếp, ra nấu nước mặc đồ nấu nước, qua tiếp lễ mặc đồ tiếp lễ, chuyện đó không nói. Nhưng trong giờ phút làm lễ quý vị sẽ ăn mặc tuyệt vời. Một điều thứ hai, theo kinh nghiệm nhiều năm, cái khoảng giữa này còn rộng lắm. Người ta đứng hai bên từ bốn cái cột rồng này ra tới cửa dành cho các phái đoàn vô. Cho nên cái liên chúng nào đi vào mà lễ lạy đó cách xa ra nhiều lắm, cái liên chúng đó, cái nhóm đó 200 người là cùng, mà mấy bà cứ sát sát, cho nên lạy xuống cái đầu bà kia đụng cái đít bà nọ. À, camera quay chỉ thấy đít không thấy đầu, thấy mấy người trước không thấy mấy người sau. À, cái đó thì cả xấu hổ, đất thiếu gì đây mà dành, mà đứng chen lên chút vô, đứng cách nhau con nít mà nó để chứa cái tay vậy nè, quý vị phải cách hơn cái tay chứ. Con nít chúng lao lao quay thấy mặt hết, mà quý vị học đạo tới mấy năm quay không thấy mặt. Còn mấy cái bà bưng cứ để cái đồ che trên này, này ai có thấy mặt, mình thấy cái lẵng qua, thấy cái gói quà thôi chứ đâu thấy. Còn bà cầm cái bán cứ để vô vậy thôi, quay thấy bạn không. Những cái chuyện nhỏ nhỏ nếu chúng tôi không nói ra quý vị không tại nào thấy. Pháp Hoa là gì? Cái gì cũng thấy, cái gì cũng tuyệt vời. À, đứng xa ra để cái camera nó lòn lòn vô từng kẻ, nó quay thấy mặt hết. Hôm đó quý vị có chào chúng tôi cũng nhắm mắt, không mở nổi, mệt quá mở nổi, và cũng không thể mở. Nhưng mà rồi tôi sẽ thấy mặt từng người hết, nhờ camera chứ không phải nhờ tôi thần thông này. Tối đó tôi sau tôi khỏe rồi, mở camera rồi tôi coi thức bà nào sao sao. Nếu hôm đó có lỡ có buồn chuyện gì thì cũng ráng cười lên cho chút, xin năn nỉ giùm chút mà. À, đừng có nhăn nhăn yếu yếu. Ở nhà rất vui mà tới đây gặp con nhỏ đó. Nhỏ đó là nó tình nhân với chồng tôi, chơi đây mới dùng nó sùng máu rồi, móc cục nó lên tới cổ tới đầu rồi. Xin đi, cho tôi xin bữa đi, xin đức đi. Đẩy cái máu nó xuống, đừng cho móc cục nó trào lên. Còn không nhắm mắt lại, đừng ngó nó nữa. Hồi nào làm giận cũng được, nhưng mà bữa lễ đó thôi xin. Tất cả những gì hôm đó quý vị trải ra một nét mặt rất hân hoan, có cái gì quý báu nhất dâng lên cung dường Bồ Tát, chứ không phải là mình có tiền bỏ bộ thơ rồi có quà dâng lên cúng trai tăng, đó là cúng đâu, cúng tất cả. Và cúng cái hình ảnh của cái người truyền bá chánh pháp là một hành giả Pháp Hoa Kinh, tối thiểu là học viên, tu học viên của Pháp Hoa Kinh, để cho năm châu nhân loại nhìn thấy. Ai nhìn thấy quý vị cũng đều là kính phục cái đạo tràng, kính phục đệ tử của Đức Phật, kính phục học trò của Bồ Tát Quán Đức, những người rất tuyệt vời. Chúng ta đã tập đi tập đứng, tập nằm, tập ngồi, tập ăn ngủ nghỉ tắm rửa nhiều năm rồi, hôm nay quý vị thực tập coi thử xem sao. Chuyện này rất dễ làm, nếu ai cũng có nhiệt tình nhiệt tâm thì ai cũng làm được. Một điều nữa, chúng ta Việt Nam có một ông đại đế tuyệt vời, đó là đại đế Quang Trung. Từ đây đi Hà Nội mà lính ông nói tiếng nào, ngựa ông hí tiếng nào, và đi suốt, nếu nghỉ một giờ là trễ, không thể nào ngày đầu xuân mà ra đánh cái trận đầu tiên ở Hà Nội được. Làm sao? Ba người một cái võng, hai người khiêng người nằm đã ngủ, ngủ đã xuống, người khác lên khiêng đi từ đây tới Hà Nội, đi suốt ngày suốt đêm. Đó là đi liên tục. Bây giờ cái thứ hai, làm sao khỏi nói, mỗi người ngậm cái tâm, cứ cái tâm đó ngậm hoài, không nói tiếng nào. Từ đây đi Hà Nội mà đi đường bộ mà không nói tiếng nào, vậy bây giờ quý vị cái hôm lễ quý vị đừng nói tiếng nào được không? Tôi mới dặn hồi trưa, hồi nãy tôi xuống đây nghe rào 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 như tầm ăn lên, như ông vỡ tổ, rào rào. Quý vị vô nhà thờ Thiên Chúa coi, tới giờ lại không nghe tiếng nào, im phăng phắc. Họ hay cái gì hay của họ mình phải học. Bữa nào quý vị đi thử đi, tôi cho phép quý vị đi, Chúa cũng như Phật thôi, mình kính trọng Chúa là mình kính trọng Phật. Quý vị vô không biết kinh là chắc tay được rồi, họ quỳ mình quỳ để nghe cái văn hóa người ta. Còn mình á, cái chùa này á là tuyên đối là tuyệt vời nhất á, mà nãy chúng tôi đúng rào rào rào, hình như không nói chuyện nó mệt nó bực hay sao á, có lẽ vậy. Nhịn ăn ngày được, cho nhịn nói chuyện ngày được, cho nên chế ra cái phép nhập thất ở cái chỗ đó. Còn vị nào mà thích nói lắm á thì sáng 5 giờ 4 giờ đi mua sẵn cái lu đút miệng ở trong la cho nó đã đi, rồi tới đây thì hết nói, rồi chiều nó bứt rồi chiều về chung lu la nữa. À, chỉ có vậy thôi, chứ không lẽ quý vị tới đây ngậm tâm á, kỳ vậy. Và nhắc cho nhau, bà kia nói mình để cái tay lên, để tay thì chỉ nghe bà kia yên thôi, chứ mình đừng nói chuyện, rồi bà kia đừng nói chuyện, cái tiếng nữa nói chuyện, người tiếng thành nói chuyện. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai chúng tôi dặn, hôm đó quý vị ít nhất 1 hay 2 lần đọc ôm lam ôm chị lâm, đứng đậu cái chị gần bạn mình nói chuyện mình khèo cái, tức là mình ôm lam ôm chị lâm đó, nhưng mà đừng ra to đó, nghĩa là họ biết là mình nhắc họ ôm lam ôm chị lâm rồi đó, để cho cái đạo tràng nó sạch. Vì hôm đó 50.000 người mà quý vị có 1.000 người ấy, 2.000 người cũng, thì quý vị đọc để cho mấy ngàn người kia họ sạch với chứ, để cho thần linh ta xuống chứ. À, quý vị nhớ cho những nét đơn giản để dân cúng dường, và chính quý vị thực tập, và chính quý vị truyền bá chánh pháp khi cái hình ảnh quý vị vào camera. Còn riêng quý ông vận động tối đa giới nam giới mình tới đàng hoàng, tới quốc tế đàng hoàng. Áo tràng thì phải áo tràng cho đàng hoàng, áo bông khăn đóng đàng hoàng, sami đàng hoàng, áo vest đàng hoàng, chia ra. Và quý vị đi càng đông càng tốt, để người ta khỏi nói là đạo Phật là toàn đạo đàn bà không. Mình cái gì cái đó nó mang tiếng dữ lắm. Chư tăng thì chư tăng đông hơn chư ni, mà tín đồ thì nữ giới đông hơn nam giới. Cho nên ông cái lễ đó quý vị làm sao cố gắng, vì quý vị là gương mẫu nam giới, cho nên quý vị mời bạn mình đi đông đủ. Xin hồi hướng công đức hôm nay và mãi mãi cho trước nhất là ngài Đế Thích Thiên Vương, ngài Phạm Thiên Vương, các vị Thiên Vương Thiên Tướng, Thần Vương Thần Tướng, Ma Vương Ma Tướng, Quỷ Vương Quỷ Tướng và tất cả dân gian của quý vị, cũng như hồi hướng công đức này cho tất cả các pháp giới chúng sanh, nhất là nhân loại trên khắp trái địa cầu, và hồi hướng cho gia đình tất cả quý vị hiện hữu ở đây và toàn thể tăng ni Phật tử xa gần được nhuần tim công đức. Cầu nguyện cho tam đồ ác đạo sớm rời khỏi quả khổ đau khổ ấy, và cũng xin nguyện cầu cho tất cả mọi người có cây hoa lá đều được thấm nhuần pháp hoa kinh. Kính chúc quý vị an vui, và qua mỗi bài pháp quý vị lớn mãi, lớn như phù động thiên vương, và hòa nhập trong pháp tánh bao la để chứng nghiệm được thực tướng, hiểu rõ được lời nói của chư Phật, chư Bồ Tát, các vị thánh tăng, các nhân vật trong pháp Hoa Kinh.
và hiểu rõ tất cả những gì mà Đức Thế Tôn lưu truyền trở lại. Nhất định quý vị sẽ đạt được như thế. Lời chúc cuối cùng, chúc quý vị, hình ảnh quý vị sẽ là hình ảnh có những người con của Như Lai để làm gương mẫu cho tất cả mọi người chưa có đủ nhân duyên đến với Phật Đà. Khi họ thấy hình ảnh quý vị, ai ai cũng hoan hỷ và đi đến chùa để họ tu học. Khi quý vị giải thoát rồi thì họ cũng được giải thoát. Quý vị giải thoát mà không giải thoát, quý vị chưa giải thoát. Cho nên nhiệm vụ chúng ta, thầy trò chúng ta là nhiệm vụ làm cho cái dòng đời này nó trong. Cũng như nhiệm vụ của những bông sen làm cho cái ao sen nó trong. Nhiệm vụ của thầy trò chúng ta là làm cho cõi đời này nó thơm. Cũng như cái nhiệm vụ của bông sen là làm cho cái ao bùn nó thơm. Đem cái giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát, tri kiến hương đó để cúng dường chư Phật, cúng dường Bồ Tát Quán Đức. Nhân hai ngày đại lễ Phật Đản và đại lễ kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức, kính chúc quý vị an vui trong hào quang sáng ngời của Tam Bảo A Di Đà Phật.
Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn tâm và cái